Kính thưa các thầy và các sư cô, theo qua chương trình đó, chúng ta tiếp tục khảo cứu các chuyên đề về dẫn nhập triết học Phật giáo. Hôm nay đó, tôi thay đổi không khí. Thay vì học chuyên đề thì buổi sáng hôm nay đó dành cho vấn đáp tự do. Các thầy, các sư cô có thể hỏi các câu hỏi liên hệ đến nội dung môn học hoặc bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến việc học Phật, tu Phật và làm Phật sự.
Các bạn thầy, có câu hỏi là cái tu học mà có cái Phật giáo ở Việt Nam là thích là cậu sư môn, là cái đó là xuất phát từ bắt đầu từ hồi thời nào? Cái thứ hai là cái pháp môn, cái cố bình phái đó đã thực hiện ra làm sao?
Cổ Sơn Môn thì ra đời trong thời kỳ Pháp thuộc. Tình trạng lập gia đình trong trường phái này đó phát xuất từ bối cảnh thực tế của lịch sử. Khi mà đạo Công giáo tại Việt Nam được lên ngôi bể sự đề cao của thực dân Pháp, và Phật giáo lúc đó bị suy vong lớn, dẫn đến tình trạng đó nhiều cư sĩ vì trốn nghĩa vụ gọi là quân sự đó, khi đã lập gia đình rồi đó vào chùa tu để được yên thân, rồi từ đó nó dẫn đến cái phong trào đó là các vị tu sĩ trong trường phái này đó, được quyền có vợ. Về pháp môn hành trì đó thì tại Việt Nam dầu là theo sơn môn pháp phái nào, chủ yếu là tu Tịnh Độ Tông, chỉ có một thiểu số đó từ những thập niên 1930 của thế kỷ 20 đó nghiêng về tu thiền. Cho đến cuối năm 1950 thì ngã rẽ về tu thiền tông đó mới bắt đầu xuất hiện, mà hai vị có xu thế này trở nên vượt trội với tất cả các vị tăng sĩ còn lại, đó là thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Thanh Từ. Nhật Bản thì trường phái Tân Tăng đã có vào khoảng thế kỷ thứ 10, vì lúc đó các nhà sư quá giỏi về Phật pháp, giỏi về xã hội, giỏi về kinh tế, thậm chí là giỏi về chính trị, tham gia các công việc tư vấn chính trị cho quốc gia. Cho nên nảy sinh ra nhu cầu, đó là thiên hoàng của Nhật Bản cảm thấy nếu các vị tân sĩ không có người nối dòng đó thì chất xám của các vị sẽ bị mất đi. Cho nên đó, dưới xu thế đó thì thiên hoàng do là Phật tổ Thường Thành đã cho phép một số nhà sư khởi xướng đó được quyền có gia đình. Mặc dù là có gia đình, các nhà sư đầu tiên này đó được xem như là thánh sống, tạo ra một cái phong trào Phật pháp rất mạnh, ảnh hưởng lan rộng đến quần chúng rất đông. Và từ đó cái xu thế các nhà sư lập gia đình đã được chấp nhận trong đời sống văn hóa của người Nhật Bản, và dân Nhật Bản xem đó là chuyện bình thường. Việc lập gia đình của một số tăng sĩ trong phái cổ Sa Môn hay là một số phái khác đó hoàn toàn không có liên hệ với phái Tân Tăng của Phật giáo Nhật Bản. Thì đó là cái sự suy thoái của Phật giáo ở thời kỳ Pháp thuộc Pháp. Thì hiện nay đó, tại một số tỉnh như là Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương và một số huyện đó, thì như là huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, thì cái phong cách về việc nhà sư lập gia đình đó vẫn đang tiếp tục tồn tại. Từ năm 1981 đó, thì lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam để hài hòa thì vẫn chấp nhận phái cổ Sa Môn là một thành phần trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và vận động những vị tăng sĩ là con trai của các vị cổ Sa Môn không nên tiếp tục cái truyền thống mà cha hoặc ông nội của họ đã từng có, bằng cách là khích lệ họ tham gia vào các trường Phật học để hiểu rõ được bản chất của các vị Sa Môn theo Phật giáo, cần nỗ lực vượt qua sợi dây tham ái, mà nặng nhất đó là tình yêu và tính dục. Phật giáo là tôn giáo duy nhất thấy rõ rằng nếu không vượt qua sợi dây kama, đó là tham ái, thì con người sau khi xuất gia chỉ đạt được cao nhất là vị thế cao tăng. Đó là một vị tăng có nhiều đóng góp lớn cho Phật giáo và dân tộc. Để trở thành thánh tăng thì trong kinh Tạng Pali, kinh điển Agama, kinh điển Đại thừa đó thống nhất khi cho rằng đó vị ấy phải vượt qua được sợi dây tham ái, sợi dây sân hận, sợi dây si mê. Ngoài ra còn có thêm đó làm thôn trầm, thùy miên, trạo cử, thói quá và hoài nghi. Trong cộng đồng Phật giáo Đại thừa đó, ngoài Nhật Bản và Việt Nam, thì Phật giáo Tây Tạng có 4 trường phái. Phái Mũ Vàng do ngài Tống Kha Ba sáng lập, mà đại diện cao nhất hiện nay đó là Đức Đa Lai Lama thứ 14, cũng như Ban Thiền Lạt Ma và Kamapa, là phái duy nhất trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng giữ đúng giới luật thanh văn được Đức Phật quy định trong lịch sử chế tác giới trong thời đại của ngài. Các phái còn lại phần lớn các tăng sĩ nam được quyền lập gia đình, và các vị lập gia đình đó vẫn cho rằng họ là hóa thân của Phật, của Bồ Tát, làm các công việc khó làm. Thì hiện nay đó, một trong năm vị Kamapa, 4 vị còn lại đó thì không được ngài Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận, thì tự xưng mình đó là hóa thân của Kamapa thứ 17. Thì nhân vật khá nổi tiếng trong cộng đồng phương Tây cũng như là tại Ấn Độ thì vừa chính thức lên xe hoa cách đây khoảng 1 năm với người bạn học hồi nhỏ của mình. Và cách đây khoảng vài tuần đó thì ông đã khoe đứa con trai rất là kháo khỉnh, và cộng đồng của những người tín ngưỡng vào ngày Kamapa thì xem đó là việc rất là bình thường. Nhưng mà đó là một cái khủng hoảng của Phật giáo ở tại Ấn Độ nói chung và trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ nói riêng. Lưu tiện đây đó, tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ. Không phải bất cứ vị nào được thừa nhận là tái sinh, thậm chí là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đều thật sự là người hậu thân. Số lượng đó theo tôi không đáng kể. Dựa vào học thuyết 12 mắt xích sự sống thì người tiền nhiệm và người kế nhiệm cách nhau sớm nhất là 8 tháng rưỡi nếu sanh non, trung bình 10 tháng hoặc 11 tháng rưỡi nếu sanh muộn. Áp dụng công thức tái sanh ngay lập tức sau khi chết như đã được mô tả trong kinh điển Pali Agama và Đại Thừa giai đoạn 1 thì bất kỳ ai giàu được thừa nhận là hậu thân tái sanh của các vị Lạt Ma đều không thể chấp nhận được nếu giữa ngày chết và ngày sinh cách nhau trên 12 tháng. Học thuyết 49 ngày được phát triển khoảng 400 năm cho đến 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Vào thời Đức Phật đó thì không có học thuyết đó. Đang khi nếu đối chiếu đấy, ngày mất và ngày sinh của các vị được xem là Lạt Ma tái sinh đó, thì có vị trên lệch nhau 15 tháng, 20 tháng, 30 tháng, 40 tháng. Từ đó Phật giáo Tây Tạng mới đưa ra học thuyết chuyển di tâm thức, có nghĩa là tâm thức của một vị Lạt Ma chứng đạo tái sinh đó có thể kéo dài thời gian có mặt ở trong bào thai theo ý muốn của mình. Học thuyết giữ tên xuất được mở rộng cho rằng đó, một số vị Lạt Ma tái sinh đặc biệt đang lúc còn sống tâm thức có thể hóa thân và nhập vào bào thai của một cặp nam nữ mà về bản chất đó, họ là những người đang tu Bồ Tát Đạo, và do vậy tuổi của vị Lạt Ma tái sinh này còn lớn hơn cái thời điểm mà người đó chết. Thì dựa vào học thuyết tái sinh của Đức Phật đó, thì cả hai quan điểm chuyển di tâm thức theo dạng trì hoãn hay chuyển di tâm thức theo dạng tái sanh trước đều không thể chấp nhận được. Nhưng vì đây là quan điểm truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đã có từ nhiều thế kỷ rồi, cho nên cộng đồng Tây Tạng người ta vẫn xem đó như là chân lý thôi. Cho đến thời điểm Kamapa thứ 16 qua đời không để lại di chúc, đùng một cái 7 năm sau, bốn cao đệ của ông mỗi người dựng lên Kamapa thứ 17 khác nhau. Như vậy bốn cao đệ đã có bốn Kamapa kế thừa, và Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 dựng lên một vị Kamapa nữa, và hiện nay vị đó được xem là chính thức. Riêng ở tại thành phố Chandigarh cách thủ đô Delhi khoảng 250 cây số thì có một Phật tử Tây Tạng tự xưng là hóa thân của Kamapa. Như vậy ít nhất có 6 Kamapa được một thiểu số cộng đồng của Phật giáo Tây Tạng thừa nhận là hậu thân của Kamapa thứ 16, và đó là cú tác rất mạnh vào thuyết tái sinh của các vị Lạt Ma Tây Tạng. Và điều đó nó cũng cho thấy cái tình trạng mà những cao đệ chọn ai làm hậu thân mang yếu tố chính trị giáo phái, đằng sau đó nó còn có thể kéo theo rất nhiều cái ảnh hưởng xã hội và quyền lực đó. Và tôi cho rằng đó, nếu thật sự tái sinh thì dựa vào kinh điển đó, cực thiện và cực ác là tái sinh ngay lập tức, đó là học thuyết về sau. Còn thuyết 12 món sư sống đó là sau khi chết thật sự một tích tắc là có mặt ở trong bào thai này, thì không thể có tình trạng tái sinh sau tháng thứ 12. Bởi vì người sanh muộn sau 11 tháng rưỡi không thể tồn tại được. Đứa con đó 90% là phải qua đời, thậm chí là cả mẹ lẫn con đều phải qua đời trong sự giải phẫu rất là khó khăn. Còn sanh non đó sớm nhất chỉ là 8 tháng rưỡi thôi. Như vậy chúng ta có thể lấy cái biên độ thời gian từ 8 tháng rưỡi đến 11 tháng rưỡi tính từ cái ngày nhắm mắt liệt cõi đề, thì tâm thức đã trở thành một cô cậu bé mới. Chúng ta phải ghi nhận Phật giáo là tôn giáo duy nhất đề cao nguyên nhân tu tập để trở thành thánh nhân á, là dựa vào việc vượt qua các ràng buộc của tham ái, kama tanha. Các tôn giáo còn lại cho phép các giáo sĩ được quyền lập gia đình. Đạo Công giáo từ Kinh Thánh Tăng Ước cho đến lịch sử truyền thừa đó, từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 14, các linh mục đều có vợ. Cho đến thế kỷ thứ 14 trở đi đó, có những cải cách mà bộ giáo hội Vatican không cho phép các linh mục tiếp tục có vợ, vì nó dẫn đến việc tốn một cái nguồn ngân sách khá lớn, trả lương cho linh mục nhưng mà phải nuôi luôn vợ và con của họ. Và khi mà các linh mục có vợ có con thì tự động cái thời gian dành cho giáo hội và tín hữu không được ưu tiên như là khi sống tình trạng độc thân. Còn bản thân của Chúa Giêsu trong 3 năm truyền đạo từ tuổi 30 cho đến 33 bị tuyên án tử hình đó, thì không hề có một điều khoản nào răng cấm rằng là tu sĩ không có vợ. Có rất nhiều nghiên cứu rất là khả tính của nhiều học giả phương Tây, trong đó có những nhà thần học nổi tiếng, rằng là Chúa Giêsu có vợ. Do đó việc các tu sĩ lập gia đình, thành quả đạt được tối đa đó là trở thành cao tăng. Về bản chất thì cao tăng là một phàm tăng, nhưng mà có nhiều đóng góp lớn cho Phật giáo, cho dân tộc, cho nhân sinh. Còn thánh tăng á, thì bắt đầu từ sơ quả A-la-hán. Mà sơ quả A-la-hán đó thì phải vượt qua được các ám ảnh và trói buộc của tính dục, thì đây là điều khó nhất. Như Đức Phật đã nói trong kinh 42 chương đó, rất may trong đời đó chỉ có một điều khó vượt qua, đó là ái dục. Nếu có một cái năng lượng tiêu cực tương đương với sức công phá của ái dục đó, thì có lẽ khó có ai trở thành thánh nhân. Và kinh 42 chương có 2/3 nội dung đề cập đến việc vượt qua năng lượng tính dục mà các vị tu sĩ Phật giáo đó cần phải trải nghiệm. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng khi các tu sĩ chọn con đường thế tục hóa là do nắm không vững những giáo huấn của Đức Phật về điều kiện trở thành thánh nhân được mô tả trong các kinh. Rồi cái nguyên nhân hỗ trợ để dẫn đến tình trạng đó là vì tu tập theo đạo Phật Pháp Môn. Thì trong đạo Phật Pháp Môn á, mỗi một trường phái chỉ chọn một bài kinh và xem đó là cánh cửa đi vào chân lý Phật, đâu đọc các bài kinh còn lại, nói chi là đọc giới luật như đã được quy định trong lịch sử. Từ đó cái nhìn tổng quan về đạo Phật từ góc độ triết học như là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan không vững, chỉ nắm được phương pháp tu ở trong bài kinh Pháp Môn mà thôi. Từ đó việc tiếp cận Phật giáo học Phật, tu Phật và truyền bá Phật giáo cũng có những giới hạn nhất định. Do đó muốn Phật giáo phát triển mạnh thì điều quan trọng nhất chúng ta phải có các trường Phật học tiêu chuẩn, thi cử nghiêm túc và phải áp dụng chế độ lưu bang. Có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận tình trạng trứng cá bông xoài như một cái quy luật đào thải rất là tất yếu. Và nó cũng giống như mô hình là kim tự tháp ấy. Điểm xuất phát đi tu thì đông, lần lần lên đến 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, rơi xuống từ từ thì lên đỉnh cao nhất là thánh quả đó thì còn lại rất ít. Và đây chính là con đường tâm linh đặc thù của Phật giáo, vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Do đó trong kinh Trung Bộ, thì tôi nhớ không lầm đó là bài kinh 83 hay 84 gì đó, Đức Phật đưa ra lý do đạo Phật trở nên vượt trội hơn đạo Bà La Môn và các trường phái Sa Môn vào thế kỷ thứ 6 trước đại lịch, là bởi vì đạo Phật dạy con người sở hữu được trí tuệ và đồng thời đó giúp cho các vị tăng sĩ vượt qua được ám ảnh và trói buộc của năng lượng tính dục để trở thành thánh đích thực. Còn các tôn giáo khác, các đạo sĩ vẫn còn bị vướng kẹt vào chút. Thì đó là hai yếu tố mà theo Đức Phật làm cho các tu sĩ Phật giáo trở nên đặc thù. Vượt qua được tính dục đó, thì trở thành là một người đạo đức, thánh thiện. Nhưng mà nếu không có trí tuệ đó thì không lợi ích cho tha nhân. Cho nên Đức Phật đề cao phải song hành cả hai phương diện này. Từ thập niên 1930 của thế kỷ trước ấy, phong trào chấn hương Phật giáo tản độ do Đại Đức Dhammapala Pháp Lực, thường dịch là Pháp Hộ, khởi xướng qua việc hình thành làm Hội Bali, xin lỗi, Mahabodhi Society, Hội Đại Giác Ngộ, đã lan rộng ảnh hưởng đến các nước ở trong khu vực. Và Ngài Thái Hư của Phật giáo Trung Hoa có công lớn khởi xướng phong trào phục hưng Phật giáo bằng con đường trí tuệ. Và Ngài Thái Hư đã đến Việt Nam vài lần, cũng góp phần ảnh hưởng đến cái sự phát triển Phật giáo tại Việt Nam trong giai đoạn mà Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Gắn kết với sự suy vong của Phật giáo với sự ra đời của một số tôn giáo đội sinh ở miền Nam Việt Nam, thì cao đài ở Tây Ninh, giáo phái Phật giáo Hòa Hảo ở các tỉnh miền Tây là một phản ảnh về việc quần chúng không thỏa mãn với cách thức hành đạo của các vị tăng sĩ. Lúc đó đó, các tu sĩ chúng ta chỉ làm công việc của thầy cúng, tụng kinh A Di Đà cho người chết tại các lễ tang, các tuần thất 49, 100 giỗ hàng năm, và tụng kinh Phổ Môn cho các khóa lễ cầu an người già, người bệnh và người hấp hối. Ngoài hai công việc này ra, phần lớn các tu sĩ còn lại không có khả năng thuyết pháp giảng kinh, không có khả năng làm Phật sự, không có khả năng tổ chức hành chánh giáo hội, quản trị giáo hội. Phật giáo bị suy vong lớn, cho nên bức xúc trước những vấn đề đó thì hệ phái Phật giáo Hòa Hảo ra đời và nhanh chóng đón nhận được cái sự ủng hộ của quần chúng bình dân. Và khoảng gần một thập niên sau đó thì hệ phái khắc sĩ do tổ sư Minh Đăng Quang khởi xướng thuần Việt hóa ở mức độ đơn giản nhất dưới dạng thi ca, mà dân Nam Bộ thì rất là mê thi ca, mặc dù không giỏi làm thơ nhưng mà mê nghe thơ. Cho nên ảnh hưởng của Phật giáo khắc sĩ đó đã lan rộng ở miền Nam. Đang khi Phật giáo Nam Tông người Kinh công giới thiệu là do Hòa Thượng Narada Tích Lan truyền bá ở Sài Gòn và Bà Rịa Vũng Tàu, ra đời trong bối cảnh chỉ sau tổ sư Minh Đăng Quang nó chưa được 5 năm, nhưng mà tầm ảnh hưởng của Phật giáo Nam Tông người Kinh đã không nhiều. Hiện nay đó thì cộng đồng hệ phái khắc sĩ có được khoảng 5.000 ngôi chùa, xin lỗi, như là 500 ngôi chùa và khoảng 5.000 tăng ni. Đang khi trên toàn nước đó, chúng ta chỉ có 18.663 ngôi chùa, 45.000 tăng ni Bắc Tông và khoảng 10.000 tăng ni, xin lỗi, Chư Tăng Khmer. Thì xem ra đó, sự tăng trưởng của hệ phái khắc sĩ là quá nhanh trong vòng chưa đầy 9 thập niên. Tôi nói như vậy để thấy rất rõ là vai trò học Phật giúp cho trình độ tăng ni đó được nâng cao và giải phóng được cái tình trạng mù chữ Phật pháp trong tăng ni, và góp phần đó giải quyết được vấn nạn mù chữ Phật pháp tập thể trong cộng đồng Phật tử Việt Nam. Để làm tròn sứ mệnh này đó thì theo tôi, các thầy các sư cô giác ngộ chân lý Phật qua các trường Phật học đó nên nhấn mạnh đến vai trò tay phải của mình, dịch thuật, trước tác, dạy Phật học, giảng Phật pháp, tổ chức khóa tu. Các hoạt động còn lại như là hành chính giáo hội, các sự kiện Phật giáo và các hoạt động khác chỉ nên xem là cánh tay trái, có thì càng tốt, không có thì không sao. Nếu các vị tu sĩ không làm vai trò tay phải như tôi vừa nêu mà vốn tạo thành bản chất đạo sư thì Phật giáo Việt Nam tiếp tục suy thoái trong tương lai. Hiện nay Phật giáo chúng ta đã trở thành thiểu số quá dần trên đất nước Việt Nam. Và nếu không nhanh chóng nhận ra vấn đề này, cải cách cách thức hành đạo và đặc biệt là tu đạo, nếu chỉ dừng lại ở cầu an cầu siêu không đó, thì quần chúng tri thức, giới trẻ, giới chính trị, giới doanh nhân sẽ tiếp tục xoay lưng với đạo Phật. Và vào chùa đó chỉ còn phụ nữ phần lớn là U50, 60, 70, và về bản chất đó, họ là mô tiếp quần chúng bình dân trong xã hội. Cho nên sức mạnh của cộng đồng Phật giáo sẽ mất dần. Đặc biệt về bản chất đó, thì đạo Phật là minh triết siêu việt hơn bất kỳ một tôn giáo nào. Cho nên ở góc độ đó đó thì tôi rất lấy làm tiếc khi vẫn còn một số các tăng ni và Phật tử phê phán tình trạng bác học đa văn, mà vốn theo Đức Phật đó, là một trong 7 yếu tố giúp một chân tăng trở thành thánh nhân. Do vì tình trạng chúng ta không giỏi về Phật pháp, cho nên nền minh triết của đạo Phật đã không thể phát huy được. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đó giỏi về tổ chức và quản trị, cho nên đó, lượng tín đồ của họ tăng trưởng rất nhanh. Tin lành nó tách ra khỏi công giáo La Mã vào đầu thế kỷ thứ 16, đến nay khoảng 400 lẻ mấy năm thôi, đã có được số lượng tín đồ 1 tỷ người trên toàn cầu. Phật giáo tồn tại 26 thế kỷ, đến bây giờ đó, theo thống kê của Wikipedia, thì vào cái ngưỡng khoảng 550 triệu, chứ là mới bằng một phần nửa của một tôn giáo có 4 thế kỷ thôi. Đó là liên hệ đến cách thức làm đạo. Cái thời kỹ thuật số này đó, người ta chẳng cần bận tâm là tôn giáo nào có khả năng trị liệu cao, giá trị minh triết lớn, nhưng mà tổ chức tôn giáo nào hấp dẫn thì quần chúng đã đọc. Cho nên theo tôi đó, để vượt qua cái tình trạng đó thì các chùa cần phải cải cách. Ngoài lúc ngồi thiền thì cần ngồi ở dưới sàn của chánh điện, bình thường các sinh hoạt còn lại phải ngồi ghế. Thì ngồi ghế mới ngồi được lâu, ngồi ổn định. Còn ngồi dưới sàn nhà sau 50 phút là bắt đầu tê chân, đau nhất. Và quần chúng bây giờ thì tây hóa, áo quần của họ đó là mặc theo đồ tây. Người đồ tây thì nó rất là chặt ở cái lưng bụng, rất là khó chịu. Sinh hoạt phải trẻ trung, phù hợp với nhóm lứa tuổi. Tôi không dám tự hào, nhưng mà cũng vẫn hoan hỷ giới thiệu quý vị về mô hình tu học ở chùa Giác Ngộ. 14:30 thứ bảy hàng tuần dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 13, với chương trình búp sen từ bi. 400 cháu tối thiểu. Sáng chủ nhật 7:00 đến 11:00 với trung niên và với lão niên, với chương trình khóa tu an lạc. 13:00 đến 17:00 chiều chủ nhật hàng tuần dành cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên với chương trình tuổi trẻ hướng Phật. Tức là phải chịu khó tổ chức hàng tuần, và nên mạnh dạn vượt qua việc tổ chức tu học vào ngày sóc vọng, tức là rằm mùng 1, vì đó là những ngày hành chánh. Mà ngày hành chánh thì quần chúng có lòng đi nữa cũng không thể đến tham dự được, ngoại trừ những người thất nghiệp và đã về hưu. Về hưu là tuổi già, mà thất nghiệp đó là những người bình dân. Mà nếu Phật giáo chỉ phục vụ cho hai đối tượng này thì sức mạnh của Phật giáo chắc chắn là không thể có được. Chúng ta phải mạnh dạn theo văn hóa toàn cầu. Ngày nghỉ cuối tuần là thời điểm thích hợp nhất để quần chúng sinh hoạt tâm linh, phải tổ chức hấp dẫn. Thì trong chương trình sinh hoạt, dù là tuổi mầm non, thiếu nhi, thanh thiếu niên, tráng niên, lão niên, phải có nhạc Phật giáo. Mỗi một ngày ở chùa Giác Ngộ, nếu sinh hoạt buổi sáng thì cũng phải trung bình có ba bài nhạc, buổi chiều cũng 3 bài nhạc. Nhạc nó thích hợp lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào nhạc thiền, nhạc đạo. Và chúng ta có hiện nay đó là khoảng 20.000 nhạc đạo Phật giáo đã được sản xuất, xin lỗi, được sáng tác và biên tập ở trong vòng mới là 80 năm qua. Riêng chùa Giác Ngộ đã làm được 150 đĩa nhạc Phật giáo, và bản thân tôi đó là sưu tầm là gần 10.000 bản nhạc Phật giáo ở trong nước và nước ngoài. Thì đó là một cái xu thế mà chúng ta cần phải thích ứng. Còn ngày xưa Đức Phật cấm tu sĩ không được ca múa sướng hát, là vì nhạc ngày xưa là nhạc tình, không có nội dung nhạc quê hương, không có nội dung nhạc cha mẹ hay là nhạc triết lý. Nhạc chủ yếu là nhạc tình, mà tu sĩ là vượt qua tham ái nghe nhạc tình đó, thì nó lại là hâm lại các hạt giống cũ khi còn tại gia. Chúng ta hiểu cái gốc rễ tại sao không được ca hát. Thì lúc đó khi chúng ta hòa nhập với văn hóa toàn cầu, làm cho các sinh hoạt trở nên trẻ trung, thì nội hàm vào trong các bài nhạc là cái gì mới là quan trọng. Còn tự thân của bài nhạc nó không quan trọng. Còn tu sĩ nó không thể múa được, thì múa nó mắc hoài nghi, thiếu chánh niệm. Hát thì có thể chấp nhận được, và đặc biệt phải là hát đạo. Thì bằng cách đó đó, thì tôi tin rằng các vị tăng sĩ trẻ sẽ có nhiều công việc để làm, và nó dẫn đến cái tình trạng đó là trong một chùa thì không cần phải có nhiều tu sĩ. Và tôi không thích mô hình đó, tu viện. Vì người tu tập trong vòng 5 năm cho đến 7 năm, nếu học Phật học bài bản các trường lớp, đủ khả năng thuyết pháp, giảng kinh, làm Phật sự, thì ra mở chùa mới. Chứ 70-80 người, vài trăm người tu ở trong một cái tu viện, làm Phật sự thì cũng có 2-3 người, thì làm sao lệ lạc được quần chúng. Đang khi Đức Phật chủ trương, này các đệ tử, mỗi người hãy đi mỗi hướng, theo nghĩa đen là cứ bóng ấy, không đi trùng hướng nhau. Tức là mỗi người có một vai trò, đi vì mục đích phúc lệ, an lạc, hạnh phúc cho số đông, tức là vay cho tâm linh. Đang khi bây giờ chúng ta không đầu tư vào lĩnh vực đó, thì từ đó nó dẫn đến suy thoái trong hàng ngũ tăng ni. Tăng ni bị mù chữ Phật pháp, mà khi mù chữ Phật pháp rồi đó thì không hiểu rõ tại sao Đức Phật khích lệ là tu sĩ không lập gia đình. Và khi mà người xuất gia có một đời sống giống như người tại gia, thì người tại gia làm sao nể phục được, họ thấy không có gì khác với mình. Cộng đồng tu sĩ Phật giáo Nhật Bản là một ngoại lệ. Dầu á, cha truyền con nói đã gần 10 thế kỷ, trường phái Tăng Tăng của Phật giáo Nhật Bản đó, các tu sĩ theo phái này đều là các tu sĩ trí thức, có kinh tế cao. Họ làm giám đốc, tạm giám đốc, CEO, CFO của các công ty, các tập đoàn lớn. Cho nên đó, vợ và con của họ đó đều là những người trí thức. Tôi đã đến Nhật Bản 2 lần, mỗi lần 14 ngày chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng Phật tử Việt Nam. Tôi tham quan nhiều ngôi chùa thuộc 14 trường phái lớn của Phật giáo Nhật Bản. Và một điều hay mà chúng ta đó càng phải học đó, mặc dù nhà sư là có vợ, nhưng vào trong chùa vợ và con của các nhà sư không ở đó, họ có nhà riêng, giống như linh mục, sao lại giống như là mục sư. Và do đó đó, quần chúng vào chùa đó không có bị mất lòng tin, chùa vẫn là nơi trang nghiêm. Còn phái cổ Sơn Môn của chúng ta và một số phái cho phép lập gia đình ở tại Việt Nam á, thì vợ và con ở trong chùa, mà vợ là người bình dân, con cái đó của các nhà sư thì không được học hành để là đến chốt. Do vậy đã không thể được quần chúng chấp nhận theo nghĩa đó là đóng góp cho Phật giáo về phương diện xã hội và cộng đồng. Rất may là Phật giáo Việt Nam không khích lệ, không tán đồng về việc phái Tăng Tăng của Nhật Bản ở tại Việt Nam. Vì làm như thế đó thì Phật giáo Việt Nam lại càng dẫn đến tình trạng bị suy vong nhiều hơn. Chúng ta cũng không thể so sánh với cộng đồng Phật giáo Nhật Bản được. Hiện tại thì Nhật Bản có khoảng 46.000 ngôi chùa. Trong số đó đó, 17.000 ngôi chùa con trai của các nhà sư giàu được quyền lấy vợ đã không còn muốn làm nhà sư nữa, dẫn đến tình trạng đó là ngần ấy 17.000 ngôi chùa không có sư trụ trì. Đó là một khủng hoảng lớn. Ở Nhật Bản, dầu các nhà sư có gia đình, có trình độ tối thiểu và trung bình đó là cử nhân, để được bổ nhiệm chủ trì đó thì họ có quy định rất khắt khe. Các nhà sư này phải đến học Phật học và có những cái chứng chỉ nhất định thì mới được làm chủ trì. Dầu các nhà sư có gia đình là ăn mặn, nhưng mà đến những ngày lễ quần chúng đến chùa đó thì được thiết đãi ăn chay. tổ chức các đại hội Phật giáo thế giới, thì dầu các nhà sư dược ăn mặn, nhưng toàn bộ cộng đồng gồm các vị nam truyền đều được thiết đãi thức ăn chay. Đó là cái tế nhị và cái khéo léo của các nhà sư dược bạn. Đang khi đại hội Phật giáo của chúng ta 4 năm diễn ra một lần, 5 năm diễn ra một lần ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì chúng ta vẫn có hai nhà ăn riêng cho các nhà sư Nam Tông và một số các vị tăng sĩ ở miền Bắc thiết đãi thực phẩm mặn. Còn đại đa số còn lại đó thì ăn ở nhà ăn thực phẩm chay. Thực ra mình ăn vài ngày chay đó đâu có đến nỗi là chịu đựng không nổi đối với những người có thói quen ăn mặn. Vì là thói quen nó dẫn đến cái sự trói buộc. Thì người tại gia đó chúng ta không trách họ được. Họ phải đánh giá nhà sư đó, tu sĩ đó hơn tôi cái gì. Nếu như từ văn hóa ăn uống, sinh hoạt gia đình và đến sự hiểu biết Phật học và tu tập đó, của tu sĩ không vượt trội hơn nhà, hơn cư sĩ đó, thì người cư sĩ là sao nể phục được. Thì họ không thể tiếp nhận các tu sĩ làm thầy. Phải thấy rõ được cái sự gì việc đó, để khi đã phát tâm làm tu sĩ rồi thì chúng ta nên đi trọn con đường và trở nên hữu ích cho nhân sinh. Thì bằng cách này đó, dầu chưa chứng thành thánh nhân, khi đánh giá là chính mình đó, thì các tu sĩ cảm thấy rất là hài lòng. Và nói thêm phần đề chút xíu đó là hãm nhiều tự hào rằng là tôi đã chọn được con đường lý tưởng đó là đúng, có lệch lớn, có giá trị lớn. Tôi nói khái quát như thế để chúng ta thấy rõ được cái những giới hạn của sự ra đề phải cho phép và tu sĩ lập gia đình ở tại Việt Nam. Thì đang lúc chờ đợi câu hỏi khác đó, thì các sư cô có gỡ lên hai câu hỏi viết giấy. Hỏi: con đọc một số bài viết trên mạng liên quan đến Phật giáo, có quan điểm cho rằng Phật giáo chính là khoa học, là triết lý, là những quy chuẩn đạo đức. Cũng có những quan điểm không chấp nhận những điều như trên, khi họ cho rằng Phật giáo không là gì cả, mà Phật giáo đơn thuần chỉ là Phật giáo thôi. Như vậy, nếu có ai đó hoặc là một người khác đòi hỏi Phật giáo là gì, thì chúng con nên trả lời như thế nào là đầy đủ và thích hợp nhất? Để có câu trả lời thích hợp đó, tôi xin trích lại một đoạn mà câu hỏi tương tự đã đặt ra với Đức Phật ở trong Kinh Tăng Chi. Một số đạo sĩ Bà La Môn á, quy kết Đức Phật là người chủ trương yếm thế, theo nghĩa đen đó là chán bỏ cuộc đời. Đức Phật đây chữ rất là sâu sắc: này hiền giả, quả thực tôi chủ trương yếm thế, nội dung yếm thế của tôi là chán ghét sự ác, chán ghét tham ái, sân hận, si mê, cho nên truyền bá lòng từ bi và giúp cho một người vượt qua được nó. Một tu sĩ Bà La Môn khác đó gán ghép rằng là Đức Phật là người chủ trương đoạn diệt, tức là chết là hết. Đang khi Đức Phật cho rằng là tái sanh là có thật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Thì Đức Phật cũng trả lời bằng cách chơi chữ: này hiền giả, quả thực tôi là người chủ trương đoạn diệt, nhưng đoạn diệt của tôi đó là kết thúc lòng tham, lòng sân, lòng si, để các vị tăng sĩ xuất gia chân chính không tái sanh theo nghiệp tham ái. Thì qua cái cuộc đối đáp đó đó, chúng ta thấy là khái niệm áp đặt lên đạo Phật là gì nó không quan trọng nữa. Nó quan trọng là nếu chúng ta chấp nhận khái niệm đó thì nội hàm nó là cái gì. Từ năm 1920 của thế kỷ trước, khi phong trào phục hưng Phật giáo diễn ra ở miền Bắc và miền Trung, thì trên các tạp chí của Phật giáo lúc bấy giờ đã có những cái cuộc tranh biện rất là gay gắt giữa các nhà Phật học và những người có khuynh hướng đi theo triết học Mác Lênin. Mặc dù lúc đó nó chỉ là cái sự chốn đỡ thôi, nó chưa thật sự có mặt cho đến lúc năm 1945. Thì lúc đó đó, nội dung của cuộc tranh biện đó liên hệ đến Phật giáo là duy vật hay là duy tâm, Phật giáo là khoa học hay là tôn giáo, Phật giáo là triết học hay là con đường tỉnh thức. Thì phần lớn các nhà Phật học đó, sau khi tham gia vào tranh biện đó, đều dẫn đến cái kết luận rằng là Phật giáo không phải là triết học, không phải là khoa học, Phật giáo là Phật giáo. Thì tôi cho rằng đó là cái quan điểm cực đoan. Về ngữ nghĩa đó, tôn giáo thì phải có đấng sáng thế hoặc là các thần linh chưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, rồi có hệ thống tính lý mà phần lớn là mê tín. Thì dựa vào định nghĩa này thì Phật giáo không phải là tôn giáo rồi. Nhưng bây giờ khái niệm tôn giáo là ta chỉ chung, sau đó ta mở rộng thêm là tôn giáo nhất thần, đa thần và đa phần là thuộc về tôn giáo vô thần. Vô thần có nghĩa là không thừa nhận thượng đế là đấng sáng thế. Như vậy nếu cho rằng Phật giáo là một tôn giáo thì chúng ta phải giải thích rõ đây là tôn giáo vô thần, dạy về từ bi, trí tuệ, trị liệu khổ đau, giúp cho con người đó trở thành thánh trong cuộc sống này, không chờ sau khi chết, tái sanh về bất cứ một cảnh giới nào khác. Còn nếu cho đạo Phật đó là triết học thì triết học của đạo Phật là triết học tỉnh thức, giúp cho con người hoàn thiện được đạo đức, thiện để về trí tuệ. Nếu cho là đạo Phật là một khoa học thì đó là cái khoa học tỉnh thức, bên cạnh khoa học vật lý, khoa học vũ trụ, khoa học về môi trường và một số lĩnh vực khoa học tự nhiên. Dĩ nhiên vì đạo Phật đó đề cập nhiều lĩnh vực khác nhau, cho nên đó, định danh đạo Phật trong một cái khuôn của một ngành học nào là giới hạn đạo Phật ở trong cái khuôn đó, cái đó là chúng ta chấp nhận được. Nhưng mà mỗi một ngành học người ta được quyền tiếp cận đạo Phật từ nhãn quan và lăng kính của họ chứ. Và bằng góc độ đó, tôi khích lệ các nhà nghiên cứu từ các lĩnh vực, chẳng hạn như là nhân chủng học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, triết học, logic học, sinh vật học, tiếp cận đạo Phật và có thể định nghĩa đạo Phật bằng ngành học của mình, miễn là phù hợp với nội dung Phật pháp là được. Còn đơn giản nhất đó, về bản chất đó thì đạo Phật không phải là một ism. Ism ở trong tiếng Anh đó có thể được dịch theo hai nghĩa. Thứ nhất đó là chủ nghĩa triết thuyết. Thứ hai đó là tôn giáo, gọi tắt là giáo. Cho nên giữa khái niệm Phật giáo và đạo Phật đó, thì tôi đề nghị nên sử dụng chữ đạo Phật chuẩn hơn. Vì đạo ở trong thuật ngữ Pali và Sanskrit đó là Magga, có nghĩa đen là con đường. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên sử dụng khái niệm Ariya Magga, tức là thánh đạo, và đi trên con đường thánh đó có người trở thành Ariya Bút Ca Lá, tức là thánh nhân. Bản chất của thánh nhân là con người tỉnh thức, giác ngộ, giải thoát, giải thoát bằng trí tuệ và giải thoát tâm khỏi các sợi dây trói buộc tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, thói quá và nhiều sợi dây chấp ngã, chấp ngã sở hữu và mọi sự vật trên đời. Cho nên đó, tùy theo người đối thoại với chúng ta là ai, nếu họ là người chủ trương về triết học, chúng ta nên hòa nhập với họ và tạm định nghĩa Phật giáo là một hệ thống triết học. Mà triết học đạo Phật á, thì nhấn mạnh đến thực hành chứ không dừng lại triết thức, tri thức. Còn đang khi đó, ngữ nghĩa của chữ philosophy trong tiếng Anh có một gốc từ tiếng Hy Lạp, mà nghĩa đen của nó có thể dịch trong tiếng Anh đó là love for knowledge, tức là đam mê về tri thức, dừng lại tri thức thôi. Cái chân lý của triết học đó là tri thức logic, logical knowledge. Đang khi đó, triết lý Phật giáo ngoài việc mở ra con đường minh sát Vipassana, tức là tri thức đúng, nhìn sự vật như chúng đang là, để thấy rõ được, nhận thức được sự vật trong chính đó, thì vấn đề còn lại đó, đó là áp dụng vào đời sống thực tiễn để giải quyết và khép lại toàn bộ các đau khổ đường đau. Về phương diện này, triết học hoàn toàn bó tay chấm cơm, vì đó không phải là cái chức năng của họ. Cái gì không có chủ trương giải quyết khổ đau. Chân lý của khoa học là tương đối, cho đến lúc mà chưa có các học thuyết mới phủ định thì giả thuyết khoa học tạo thành học thuyết bao gồm định lý và nguyên lý trở thành là chân lý. Nhưng mà khi có một giả thuyết mới, định lý mới, thì toàn bộ chân lý khoa học đó bị phá vỡ và được thay thế bởi chân lý mới này. Cứ mỗi một thời kỳ khoảng chừng 5 năm, 10 năm, 20 năm thì có các học thuyết mới của khoa học được xuất hiện, khả tính hơn, thuyết phục hơn và được chấp nhận hơn để thay thế các giả thuyết cũ. Cho nên á, mặc dù đạo Phật có dạy những điều liên hệ đến khoa học môi trường, khoa học vũ trụ, vân vân, nhưng về bản chất thì đạo Phật không phải nghiên cứu về hệ thống vũ trụ như là các nhà khoa học về vũ trụ học. Nó có yếu tố về khoa học, cho nên đánh đồng Phật giáo với khoa học không đúng, không đúng, mà mình nên có thể nói đây là khoa học tỉnh thức, khoa học giác ngộ, khoa học giúp cho con người vượt qua cực khổ đau. Còn các yếu tố về vật lý học, về vạn vật học, về vũ trụ học, đạo Phật có đề cập đến, nhưng nó không phải là vấn đề chính của trọng tâm khoa học Phật giáo. Do đó dưới góc độ này đó thì các vị tu sĩ đó nên mạnh dạn tham gia các đối thoại triết học, đối thoại tôn giáo trong các hội thảo quốc gia, hội thảo quốc tế. Thì hiện nay đó, tăng ni rất là thờ ơ và thụ động về lĩnh vực này. Từ năm 1990 thì Vatican đã chủ động thành lập ra thời đại đại kết để cho cộng đồng mà tôn giáo thế giới chấp nhận họ và quên đi cái lịch sử 2000 năm với các tòa án dị giáo giết những người không theo đạo bằng con đường thực dân xâm lược. Thì họ bảo trợ các hội thảo quốc tế và quốc gia ở cấp đại học để mời gọi các học giả tham dự, và các học giả của họ rất giỏi cho nên gây thiện cảm lớn, và từ đó đó các hình ảnh quá khứ đen tối của họ đó bị quên dần đi và họ trở nên được ghi nhận là những người rất thanh thiện. Thì về triết lý thì trong kinh thánh có bao nhiêu đâu, mà phần lớn là ngược lại khoa học, mà người ta còn nỗ lực đối thoại như thế. Đang khi sở trường của Phật giáo mạnh về triết học, khoa học thì các tăng ni sẽ chỉ thỏa mãn với các cái sinh hoạt tín ngưỡng mà vốn không phải là của đạo Phật. Rồi bằng cách đó đó, Phật giáo bị mất dần chỗ đứng, tiếng của Phật giáo trở nên bé nhỏ, ít được lắng nghe. Vì tăng ni dầu khi tốt nghiệp tiến sĩ về thì cũng làm tín ngưỡng chứ không có chuyên về giáo dục, hoằng pháp, làm Phật sự. Như mình đã được đào tạo mấy chục năm ở trong lĩnh vực bác, thì đó là cái khuyết điểm rất lớn của cộng đồng Phật giáo thế giới. Đọc lại bài kinh Sa Môn Quả và một bài kinh Đức Phật nói về 62 quan điểm sai lầm, chúng ta thấy kỹ năng đối thoại liên triết học và liên tôn giáo của Đức Phật rất sâu sắc. Quý vị nên ôn lại trường bộ kinh hoặc là trường A Hàm tương đương để thấy rõ được vai trò đối thoại là quan trọng biết chừng nào. Hầu như là không có ngày nào Đức Phật không đối thoại với các vị đạo sĩ khác tôn giáo từ 12 giờ rưỡi cho đến 3 giờ chiều, hầu như mỗi ngày ngoài 3 tháng an cư. Đầu năm 2019 thì tôi sẽ xuất bản quyển Kinh Phật cho người xuất gia. Trong đó đó tôi trích dẫn khoảng 1/4 Kinh Trường Bộ để cho thấy là Đức Phật rất năng động trong đối thoại tôn giáo và triết học, mà các tu sĩ chúng ta đó nên bắt chước. Đừng có nghĩ Đức Phật là một người chỉ biết chuyên tu, đó là quan điểm sai lầm. Đức Phật nhập thế rất năng động, mỗi ngày Đức Phật có mặt ở xã hội đó trung bình là 9 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, ngày nào cũng như ngày đó, suốt 9 tháng trường. Thì bằng cách đó, đó đạo Phật mới lan rộng được nhanh và được nhiều thành phần xã hội chấp nhận. Và bây giờ nhà sư chúng ta chỉ lo chuyên tu ở trong chùa, niệm Phật, tụng kinh, lễ lại, sinh hoạt tu rất cụ kiểu, bao nhiêu quần chúng biết đến mà đến chùa được. Phái các sĩ mà phát triển nhanh đó là cũng nhờ đi hành khất như Đức Phật ngày xưa. Mà luật hành khất thì mỗi ngày phải đi một phương hướng mới, gieo duyên cho quần chúng mới. Thì bằng con đường tương tác đó, những nhóm nhỏ vài người, vài chục người, thì sau đó nếu thiếu khéo thuyết giảng đó, thì những người tiếp xúc đó sẽ trở thành Phật tử hết. Rất tiếc là truyền thống này đó đã không còn được duy trì tại các nước Phật giáo Đại Thừa, do tình trạng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Nho giáo đó rất tối kỵ về việc không lao động của tu sĩ, cho nên Phật giáo Bắc Tông đó phải chủ trương một ngày không làm, một ngày không ăn, và mất dần đi cái truyền thống đó. Chứ về bản chất đó, nếu đúng với cái cách Đức Phật đã làm đó, thì cái cớ đi hành khất là một dịp rất tốt mà tu sĩ trung bình đó có 6 tiếng từ 6 giờ đến 12 giờ thuyết pháp giảng kinh cho quần chúng đại gia ở những nhóm nhỏ. Mà thuyết pháp cho nhóm nhỏ mới hiệu quả, còn thuyết pháp cho nhóm lớn không hiệu quả đâu. Nhóm nhỏ mới đi cặn kẽ cho từng người, có giống như dạy ngoại ngữ, một lớp nhiều nhất là 20 người thôi, lớp chuẩn nữa thì 5 người, 6 người, thì 100% á học xong là giỏi. Thì đó là cách làm đạo của Đức Phật. Hỏi: Phật giáo là tôn giáo lớn được nhiều nước trên thế giới biết đến, sự việc Phật giáo Tây Tạng bị nhà cầm quyền Trung Quốc đàn áp thì Phật giáo thế giới có can thiệp để giảm sự đàn áp cũng như mở hướng đi mới cho Phật giáo Tây Tạng hay không? Đứng trước những vấn đề chính trị thì Phật giáo bị nhiều hạn chế, nếu không hợp tác cùng nhà cầm quyền thì có thể bị kèm kẹp đàn áp. Trong tương lai Phật giáo Tây Tạng có thể khôi phục lại được không? Và nếu được thì cần có những yếu tố gì? Và đây là vấn đề chính trị rất nhạy cảm. Tây Tạng bị mất nước vào năm 1959, khi Trung Quốc thôn tính và biến thành một tỉnh. Trước đó vài tháng thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lên đồng và quyết định theo lời chư thiên trong lên đồng đó vượt biên sang Ấn Độ để tị nạn. Và cộng đồng Tây Tạng đã vượt biên theo Đức Đạt Lạt Ma và được chính phủ của Ấn Độ bảo trợ. Lúc đó đó thủ tướng là Jawaharlal Nehru. Thì cộng đồng Tây Tạng được chia ra làm mấy nhóm. Nhóm chính yếu thì cư trú ở thành phố Dharamsala, tiểu bang Arunachal Pradesh, cách thủ đô Delhi đó khoảng 500 cây số. Rồi một nhóm thì ở Bangalore, một nhóm thì ở Chandigarh, một nhóm thì ở Delhi. Vì vấn đề tị nạn tiến trị thì người ta không thể nào cho phép tất cả ở một khu vực. Tiếng nói của cộng đồng Phật giáo thế giới về vấn đề này được xem là không, vì chúng ta không có liên kết giữa các tổ chức Phật giáo quốc gia và các tổ chức mang tính Phật giáo toàn cầu. Và đó là giới hạn lớn của Phật giáo. Bằng ngoại giao khéo léo thì Đức Đại Lai Lạt Ma đó, từ nỗ lực đòi độc lập khỏi Trung Quốc, khi thấy chính sách đó không thể có khả năng thực thi, Đạt Lai Lạt Ma đã rất lanh trí đổi chính sách là kêu gọi cộng đồng thế giới qua sự cầm lái của Hoa Kỳ cho phép Tây Tạng trở thành đó, là thành phố tự trị hay là bang tự trị ở trong lòng của đất nước Trung Hoa, cũng giống như Đài Loan và Hồng Kông hoặc là Nội Mông. Trung Quốc đã không chấp nhận hai quan điểm đó. Vào năm 1989, để an ủi về những nỗ lực vận động của Đức Đại Lạt Ma, thì Hội đồng Giải Nobel đã trao cho Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Giải Nobel Hòa Bình. Tôi gọi đó là một sự an ủi, bởi vì nỗ lực đòi độc lập và tự trị khỏi Trung Hoa không phải là chuyện giảng đơn. Chính sách của nước Trung Hoa Cộng sản là bành trướng và bá quyền, tức là thể hiện sức mạnh để buộc các nước nhược tiểu phải chấp nhận theo mình. Hiện nay bằng con đường ngoại giao lố lăng này đó, thì Trung Quốc với cái nguồn dự trữ tiền tệ lớn nhất thế giới gây áp lực đến tất cả các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là Hoa Kỳ đâu có lắng nghe, và châu Âu người ta cũng đâu có sợ, nhưng mà những nước nhỏ trong khu vực đó, thì phải kiên nể. Cho nên ví dụ như là Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019 ấy, lần này mà sở dĩ bị trục trặc nhiều đó là do Trung Quốc can thiệp. Trung Quốc không muốn Việt Nam làm nước đăng cai lần thứ ba. Trung Quốc không muốn Việt Nam được nổi lên trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Mà Thái Lan thì bạc nhược, vậy có được ngoại giao lệ thuộc vào Trung Quốc. Và Phật giáo Thái Lan cũng bạc nhược, lệ thuộc vào ngoại giao của Phật giáo Trung Hoa. Mà Phật giáo Trung Hoa thì bị nhà nước của Trung Hoa là bức thúc phải nói tiếng nói của chính phủ nhà nước, chính phủ Trung Hoa. Cho nên là một trong những người chịu trách nhiệm vận động đưa Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam 2019 này đó, thì tôi thấy rất rõ điều đó. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa chính thức gửi thư mời đến cộng đồng Phật giáo thế giới dự về sắc Liên Hợp Quốc. So với năm 2008 là chúng ta muộn 4 tháng, so với năm 2014 là chúng ta muộn 2 tháng, là bởi vì sức ép của Phật giáo Trung Hoa, mà cụ thể là chính quyền Trung Hoa. Và sống trong một cái thế giới mà theo Đức Phật đó, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, tương quan la chiều. Nếu chúng ta yếu nhỏ về kinh tế, chúng ta yếu về chính trị và ảnh hưởng trên toàn cầu, chúng ta bị lệ thuộc vào sự quyết định của các siêu cường quốc. Cái đó là cái quy luật, và có thừa nhận hay không thừa nhận đó, nó vẫn diễn ra một cách tất yếu thôi. Cho nên đó, cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đó, thì vẫn tiếp tục đấu tranh. Nhưng mà bản thân Đức Đại Lạt Ma với hai vai trò, thứ nhất là quốc trưởng của Tây Tạng Lưu Vong, thứ hai đó là tăng thống của Tây Tạng Lưu Vong, thì thấy rất rõ là cái cuộc đấu tranh đó chỉ với tinh thần thôi chứ không thể nào trở thành hiện thực được đâu. Thì cách đây vài năm á, Đức Đại Lạt Ma đã tuyên bố không tái sanh, trở thành Đạt Lai Lạt Ma thứ 15, và cũng đã giao cái quyền quốc trưởng cho Quốc hội Tây Tạng Lưu Vong ở Dharamsala. Tức là Ngài đã từ chức hai vai trò chính, vai trò quốc vương và vai trò tăng vương. Đó là sự sáng suốt. Vì nếu không, sau khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 chết, thì Trung Quốc sẽ dựng lên 7 năm sau đó Đạt Lai Lạt Ma thứ 15, như năm 1994 Trung Quốc đã thay thế Ban Thiền Lạt Ma thứ 12, thì là thứ 11, rồi bằng cách bắt cóc. Hiện nay đó, thì Ban Thiền Lạt Ma được Trung Quốc thừa nhận và dựng lên đó, là đại biểu quốc hội của Trung Quốc và là phó chủ tịch của Hiệp hội Phật giáo Trung Hoa. Thì đó là một vấn đề chính trị can thiệp rất là phức tạp đối với Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Tây Tạng. Năm 1999, sau 40 năm lưu vong tại Ấn Độ đó, thì lần đó tôi có dịp đến tham quan Dharamsala. Và Đức Lai Lama rất là sáng suốt tổ chức 40 năm đại chuyển pháp luân, thay vì kỷ niệm 40 năm mất nước. Kỷ niệm mất nước thì biến mình trở thành là nạn nhân, cái lòng hận thù giữa quần chúng nó sôi sục. Còn nhấn mạnh đến cái góc độ chuyển pháp luân, tức là hướng đến cái phương diện tích cực, là trong 40 năm đó cộng đồng Tây Tạng đó vươn mình ra khắp thế giới nhờ ngôn ngữ tiếng Anh được giáo dục tại các trường lớp ở Tạng đó. Các nhà sư Tây Tạng đã chiếm được tấm lòng của cộng đồng da trắng, cộng đồng da đen trên toàn cầu. Từ năm 1999 đến nay đó là 20 năm. Như vậy là 59 năm Tây Tạng mất nước. Mà ngược lại đó thì cộng đồng Tây Tạng đóng góp bằng cách truyền bá thông điệp Phật giáo ra thế giới mạnh hơn bất kỳ một cộng đồng nào khác trên quả địa cầu này. Hiện nay đây thì Phật giáo chúng ta có khoảng 175 quốc gia và khu vực. Nghe con số thì lớn, thực chất thì chẳng bao nhiêu. Có nhiều nước ở châu Âu á, Phật giáo chưa được 0,0%. Ở điểm khác á, quý vị chưa có thể tìm ra được 10 tu sĩ Phật giáo. Ở châu Phi đó gồm có 56 quốc gia mà chúng ta chỉ có được 5 ngôi chùa, trong đó hết 3 ngôi chùa của Hòa Thượng Tinh Vân Đài Loan xây dựng này. Rồi 2 ngôi chùa bé xíu, một cái là của nhà sư Tích Lan ở Tanzania, và một cái là một nhà sư Uganda bản địa. Bây giờ ông ấy cũng đã qua bên Mỹ lập nghiệp rồi. Thế còn hầu như là châu Phi đó đã bị Phật giáo bỏ quên. Các nhà hoằng pháp Phật giáo đã không năng động như tin nào mà Đức Phật đã kêu gọi. Chúng ta thường đến các nước lớn già về kinh tế rồi để thuận lợi việc làm đạo. Chúng ta ít hy sinh tìm đến những vùng sâu, vùng xa, vùng những quốc gia mà Phật giáo đang rất là kém. Đó là cái xu thế làm đạo kém hiệu quả của Phật giáo trên toàn cầu. Cho nên đó, để cái tầm ảnh của Phật được mạnh đó, thì tôi đề nghị các thầy, các sư cô nên đọc Phật kỹ những bài kinh Đức Phật dạy về chính trị và xã hội, bao gồm mà kinh Chuyển Luân Thánh Vương, rồi kinh đó, 10 đức của Chuyển Luân Thánh Vương, kinh 7 tố dẫn đến quốc gia cường thịnh, những bài kinh Đức Phật dạy về hòa bình thế giới, quản trị đất nước, nghệ thuật làm chính trị. Thì tôi đã trích một số bài kinh đó trong quyển Kinh Phật cho người tại gia để góp phần thay đổi nhận thức sai lầm của tăng ni, Phật tử và quần chúng về Phật giáo. Nếu mà nói về chính trị thì chưa có nhà sáng lập tôn giáo nào, bao gồm Ấn Độ giáo của Ấn Độ, Nho giáo của Trung Hoa, Do Thái giáo của Israel, Công giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo của Trung Đông và phương Tây đề cập nhiều và sâu sắc như Đức Phật ở trong kinh điển. Nhưng mà rất tiếc vì chúng ta tu theo đạo Phật pháp môn, chúng ta quên hết những thứ này, chẳng quan tâm đến. Cho nên nó trong các nước mà phần lớn là Phật tử đó, thì người nguyên thủ quốc gia lại là người theo tôn giáo khác. Cho nên tôi kêu gọi các Phật tử chân chính nên tham gia ba lĩnh vực quan trọng này để gây ảnh hưởng với xã hội và cộng đồng theo chủ hướng tích cực: chính trị, truyền thông và giáo dục. Đây là ba phương diện mà Công giáo trở thành là tôn giáo thủ lãnh trên toàn cầu ở nhiều quốc gia tiên tiến. Còn Phật giáo chúng ta là làm ngơ về ba phương diện đó. Không tham gia chính trị thì Phật tử không thể có tiếng nói Phật giáo, mà về chính trị thì không có nhà sáng lập tôn giáo nào giỏi hơn Đức Phật được, theo nghĩa là chính trị tích cực á. Thì làm sao đó có thể đưa Phật giáo trở thành quốc giáo được. Còn về giáo dục, mà nếu không tham gia từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học thì Phật giáo không có ảnh hưởng trong cộng đồng, mà giáo dục là chi phối mọi lĩnh vực xã hội. Giáo dục đi trước mọi sự phát triển, bao gồm phát triển kinh tế. Truyền thông á, dù là một và quyền lực mềm nhưng mà chi phối chính trị và kinh tế, nó định hướng dư luận, định hướng xu thế của thời đại. Thì ba phương diện này đó, các Phật tử tại gia phải tham gia tích cực và trở thành các nhóm tập đoàn lãnh đạo chính thì Phật giáo mới có thể phát triển mạnh. Mà muốn như vậy thì các tu sĩ phải giảng dạy nhiều về kinh, về xã hội, về chính trị, về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, nghệ thuật làm kinh tế, nghệ thuật làm giàu. Đừng chú trọng việc giảng các bài kinh giác ngộ giải thoát cao siêu cho Phật tử tại gia vì không cần thiết. Người tu sĩ chúng ta tu trọn một kiếp người trong chùa, thụ hưởng lợi rất nhiều lần với Phật tử tại gia. Có bao nhiêu người đạt được giác ngộ và giải thoát mà lúc nào cũng mở miệng ra là giác ngộ giải thoát cho tại gia? Chúng ta cho họ một cái loại thực phẩm nó quá cao cấp, họ tiêu thụ không nổi, hấp thụ không nổi. Cách làm đạo như vậy là không ứng cơ, dẫn đến tình trạng là Phật giáo chỉ dừng lại tín ngưỡng. Cho nên Phật giáo không được giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, giới trẻ tiếp nhận là do cách thức hành đạo và làm đạo của chúng ta. Thì tôi nói rộng hơn chút xíu để các thầy các sư tu trẻ ý thức được vấn đề này. Thì bản thân của tu sĩ đó, thì Đức Phật dạy là không tham gia đảng phái chính trị để trở thành độc lập. Nhưng mà chúng ta được quyền có thái độ chính trị, cố vấn chính trị, giải thích chính trị theo chiều hướng tích cực, phù hợp với những bài kinh Phật dạy về lĩnh vực này trong các kinh. Nếu không làm như thế đó, thì tôi rất e ngại rằng là Phật giáo chúng ta sẽ bị suy thoái lớn. Khi mà nền kinh tế Việt Nam phát triển ngang được 80% với Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản trong vòng 5 thập niên tới nếu đi đúng hướng, thì lúc đó sự suy thoái đời sống tinh thần ngày càng dâng cao dưới sức ép của đời sống vật chất dư thừa. Và nếu như chúng ta không thay đổi từ ngay bây giờ trở về với cách thức làm đạo của Đức Phật thì Phật giáo chúng ta sẽ tiếp tục suy vong và trở nên thiểu số hóa. Trên quốc gia đã có cái thời gian Phật giáo đồng hành với dân tộc 20 thế kỷ, đó là một điều rất là đáng tiếc.
Khi mà xã thiền ca thì gặp bất cứ cái gì pháp ấy, thì sư Phật gọi là cho cái thánh để mà giải cái thứ gì đó và hành thiền như thế nào đó là được gì đó.
Cốt lõi của thực tập thiền minh sát đó là để làm chủ các phản ứng cảm xúc, phản ứng nhận thức tâm và phản ứng thái độ tâm, bên cạnh việc làm chủ thân thể. Thấy một đàn kiến đang bò, mũi lòng khóc, đó là mít ứ cảm xúc và cần phải nỗ lực vượt qua. Cách thức thực tập và thiền căn bản nhất và có chiều sâu để giúp cho chúng ta đạt được giá trị trị liệu nhất đó là xả niệm thanh tịnh. Trong suốt thời gian ngồi thiền, buông mọi ý niệm liên hệ với hạnh phúc khổ đau quá khứ để không tiếc nuối và hâm nóng khổ đau. Buông mọi ý niệm lo lắng căng thẳng về tương lai, vì như thế là tổn hao các năng lượng không cần thiết. Buông tất cả các vọng niệm bao gồm tưởng đang diễn ra hiện tại, vì như vậy đó là loạn tâm. Bản chất của thiền minh sát tức là Vipassana đó là nhìn như sự vật đang là. Thì nếu như lúc đó chúng ta đang đối diện, đang ngồi ở vị trí mà có đàn kiến thì đơn thuần chỉ nhìn nó đàn kiến là đàn kiến thôi, không có phản ứng cảm xúc đó là tội nghiệp chúng, hay là xót xa vì chúng, mũi lòng về chúng, thì làm sao mà trỗi dậy các dòng nước mắt? Dòng nước mắt đó thường nó là cái sự buổi lạnh gắn kết với tình thương và lòng từ bi thì không có chảy nước mắt, tình thương á, mũi lòng thì có chảy nước mắt, vì đó là phản cảm xúc. Còn tâm từ bi đó là vượt lên trên phản cảm xúc, đó là tình thương có trí tuệ. Cho nên là chúng ta không rơi nước mắt trước khổ đau của quần chúng, nhưng chúng ta tìm những giải pháp thích hợp để giúp cho quần chúng vượt qua các bế tắc cơ hạ. Muốn như vậy đó thì người làm đạo phải độc lập khỏi nỗi khổ niềm đau của quần chúng đang dính kẹt. Tức là chúng ta không liên minh với khổ đau, dù là cách thế này hay là cách thế khác. Đối với thiền của kinh điển Đại Thừa đó, cụ thể như là kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì đã có đến 50 các vọng niệm liên hệ đến thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thì ở cái mục mà liên hệ đến là cảm giác đó, thì đang lúc ngồi thiền, một số người đó là khóc do cảm động cái gì đó, chẳng hạn như là thấy Phật là phóng hào quang, hay là đứng bên thân mình là so đầu thọ ký, hoặc là khích lệ mình làm việc thiện, việc nghĩa gì đó, cái mình xúc động quá mình khóc, thì cái đó cũng là một vọng tưởng liên hệ đến cảm xúc cần phải vượt qua. Để đọc lại kinh Thủ Lăng Nghiêm á, chúng ta thấy là 50 tình huống được gọi là ngũ ấm ma. Ma đây là những cái chướng ngại vật liên hệ đến thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thì đều được xem là các vọng niệm có cấu trúc từ tưởng gây ra, cho nên cần phải vượt qua. Do đó nếu chưa quen về việc thực tập thiền thì điều quan trọng nhất là cứ liên tưởng là thiền là một cơ hội format các hoạt động của tâm, lúc đó chúng ta trở thành là vô tri giác, là xả niệm, buông hết mọi ý niệm. Thì đó là cái cách đó, tu thiền đó, đơn giản nhất mà có hiệu quả cao, để nó thư giãn được cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Thì sau thời gian trung bình 15 phút cho đến 30 phút vào thì như vậy đó, chúng ta sẽ tái tạo nguồn năng lượng mới. Còn cách tu thiền bài bản thì các thiền sinh có thể chọn tu thiền chỉ gồm có 40 đề mục, 10 đề mục phổ quát, 10 đề mục tử thi, rồi 4 đề mục từ bi hỷ xả và một số đề mục khác. 10 đề mục phổ quát thì gồm có đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đen, trắng, trên và dưới. 10 đề mục tử thi thì trải qua 10 giai đoạn sau khi chết, cơ thể này nó tan rã để cảm nhận cái sự bất tịnh và vô thường, làm cho chúng ta không còn nhiễm đắm vào nhu cầu hưởng thụ tính dục của thân thể, hoặc là quá thương yêu thân xác này, theo nghĩa tự ái, tự trọng, tự cao, tự đại, tự hào, hay tệ hại hơn là mặc cảm tự ti. Đối với thiền quán đó, thì ai bị vướng kẹt vào phương diện nào đó thì tập trung tu nhiều phương diện đó. Tức là người nào chấp thân, hãnh diện hoặc là mặc cảm thì quán thân bất tịnh để vượt qua. Người nào chấp cảm xúc nhiều, mà phần lớn phụ nữ là thế, thì nên tập trung tu quán cảm xúc, làm chủ cảm xúc, để tâm không còn vướng kẹt vào hai phản ứng thông thường. Tức là đối với con người, sự vật, sự việc tình huống ưa thích thì nhiễm đắm, con người, sự vật, sự việc không thích thì lỗi trừ, sân hận, bực tức, khó chịu, phản kháng, và thậm chí là lỗi trừ một mất một còn. Còn đối với những người thích lý sự thì nên tu quán tâm để tách rời, tức là thiện và ác, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, phàm và thánh, thành là dĩ nguyên, và thay thế cái tiêu cực bằng tích cực. Còn ai chấp vào năm uẩn, 18 giới, mọi sự vật hiện tượng thì tu quán pháp. Như vậy tứ niệm xứ không nên tu tập một lúc cả bốn phương diện trong một thời gian tu, mà mình tập trung là đang vướng kẹt chỗ nào thì tháo mở bằng phương pháp đối trị thích hợp ở chỗ đó. Tu thiền định bao gồm xả niệm, thanh định, nhất tâm, hay là 40 đề mục, càng phải an trụ trong tư thế ngồi. Tu thiền quán thì ngoài tư thế ngồi, quý vị có thể trải nghiệm nó trong đi, đứng và nằm. Đức Phật á, ở trong kinh điển Pali và Agama cũng như là kinh điển Đại Thừa không nhấn mạnh đến thiền định với 40 đề mục. Đó là cái sự tập hợp của A-la-hán Buddha Gosa vào thế kỷ thứ 5 đại lịch. Còn bản thân Đức Phật là nhấn mạnh đến thiền quán, tức là ở không gian nào, trong tư thế gì thì người tu tập phải giữ chánh niệm và tỉnh thức trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tỉnh thức và ngủ. Và trong mọi hoạt động đó tuyệt đối là không có phản ứng cảm xúc mũi đầu hay là giận dữ, vốn là hai cảm xúc đối lập nhau. Thì để vượt qua đó thì chỉ cần làm an trú vào việc đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, các vị trí mà hơi thở tiếp xúc, thì tự động tâm chúng ta có đối tượng thay thế tích cực và không để ý đến và dướng kẹt vào các phản ứng cảm xúc như là mũi lòng, khóc lóc đang lúc thực tập thiền. Thì sáu cái vị trí mà chúng ta cần phải lưu tâm đó, đó là hai cái cửa lỗ mũi, rồi sống mũi, thanh quản. Thì khi mà hít vào, chúng ta phải cảm nhận là luồng khí tiếp xúc với ba vị trí này. Ở ba vị trí còn lại thì chúng ta liên tưởng đến ba động từ: phình ở ngực, phình ở bụng, phình ở đan điền. Nghĩa là khí đi ngang qua thì vị trí đó phải giãn nở ra để hút nhiều thanh khí. Sau đó nín thở 2 giây và liên tưởng đến ba động từ: xẹp, 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 tức là thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Sau đó liên tưởng và cảm nhận được đó là hơi thở trượt từ trong cơ thể đi qua thanh quản, qua khoang mũi và qua hai cửa lỗ mũi. Tập trung đếm một chu kỳ như vậy là con số 1 cho đến con số thứ 18, quay trở lại con số 1. Thì như thế 18 lần với một hơi thở gồm có 4 thì chúng ta hoàn tất được 3 cho đến 4 phút tùy theo thở ngắn hay thở dài. Và làm 5 lần như thế là được 20 phút. Thì lúc đó đó quý vị sẽ không còn quan tâm để ý tới cái xung quanh. Và cách để hạn chế cái tình trạng đó, đó là khi ngồi thiền thì nhắm mắt lại để không nhìn thấy, để hạn chế các hoạt động giác quan và phản ứng giác quan, và chọn một không gian yên tĩnh. Nếu nội dung tu của chúng ta đó là thiền chỉ với 40 đề mục thiền định, hay là xả niệm thanh định, nội dung của tứ thiền. Còn tu thiền quán thì trong đi đứng nằm ngồi gì chúng ta không thể thực hiện được, và phải thấy rõ được bản chất của sự vật đang là, chứ đừng có kéo theo phần cái cảm xúc và thái độ. Thì tu như thế được gọi là tu thiền đúng cách. Và giá trị là an tĩnh tâm, thư giãn tâm, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm sẽ được nâng cao. Mời câu hỏi trực tiếp kế tiếp, mời sư cô. Đức Phật trong kinh Tạng Pali đó được gọi bằng 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Thì Chánh Biến Tri đó là toàn giác, Thế Gian Giải là toàn giác, Minh Hạnh Túc là hoài toàn giác, còn hoàn thiện về đạo đức. Để nhất á, chúng ta có đến vài đức hiệu nói về tính toàn giác của Đức Phật. Và phần lập đi lập lại này đó xuất hiện không dưới 200 lần trong kinh Tạng Pali, từ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Và tình trạng tương tự đó được lặp lại trong các kinh điển Agama. Còn trong các kinh điển Đại Thừa đó thì Đức Phật đó được giải thích là bậc toàn giác bằng nhiều ví dụ rất là ấn tượng, giống như vào mặt trời chiếu soi khắp mọi nơi, vượt lên trên đó là ánh sáng của mặt trăng, ngôi sao, đuốc, đèn cày, và đặc biệt là vượt trội hơn rất nhiều lần với ánh lập lòa của con đom đóm về đêm. Không phải mình là đệ tử xuất gia của Đức Phật được khen Đức Phật là tuyệt hảo toàn giác. Quý vị hãy đọc các kinh điển Vệ Đà nếu biết được tiếng Anh, hoặc là đọc các cái bản dịch tóm tắt về kinh điển Vệ Đà và Upanishad trước năm 75 và sau năm 75, hay là đọc tứ thư ngũ kinh của Nho giáo Trung Hoa, đọc kinh thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, kinh thánh Tăng Ước của Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, hay là đọc bất kỳ một tôn giáo mới nào, dù là nhất thần hay đa thần, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ về tuệ giác liên hệ đến thế giới, các quy luật cuộc sống, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật phát huy tiềm năng trở thành hiện thực, quy luật chuyển nghiệp, quy luật giúp một người phàm trở thành thánh, người khổ đau trở thành hạnh phúc. Thì không có nhà sáng lập tôn giáo nào sâu sắc và toàn diện như Đức Phật. Cho đó là hiệu dụng của toàn giác. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, sáng lập của đạo chủ yếu là dạy về niềm tin, về sự mầu nhiệm của niềm tin, khích lệ mọi người giao khoán niềm tin vào Thượng Đế, mọi thứ còn lại đó Thượng Đế giải quyết hết. Thì để làm công việc đó đó, thì các nhà sáng lập tôn giáo rất là khéo cài con chiếm sợ hãi vào não trạng của tín đồ họ bằng giáo dục nhồi sọ từ thuở ấu thơ, ở cái tuổi mà các trẻ nít thì chưa có thể phân biệt đâu là đúng và sai. Cho nên đó, khi lớn lên họ chấp nhận nó như là chân lý, không đặt lên vấn đề. Và các tôn giáo cũng không cho phép đặt vấn đề, không khích lệ đặt vấn đề. Vì như thế là hỗn hào với Chúa, là thách đố quyền lực tối cao của Chúa. Thì cái con chiếm sợ hãi đó thì nó gồm có hai phương diện. Thứ nhất, Thượng Đế dầu là theo tôn giáo nào đi nữa, là đấng sáng thế, là nguyên nhân đầu tiên, là đấng tạo dựng, là cha sanh mẹ đẻ của mọi con người và sự vật, tự động làm cho con người phải biết ơn. Đang khi con người chúng ta thì sinh ra từ cha mẹ thì sinh ra từ ông bà thì sinh ra từ ông cố bà cố thì sinh ra từ ông sơ bà sơ thì sinh ra từ ông sở bà sở. Cứ như thế truy nguyên á, thì con người có tổ tông, và tổ tông đó không phải là Thượng Đế. Nhưng con người không chịu đặt vấn đề bởi nhòi sọ giáo dục. Tai hại hơn á, là nhòi sọ nỗi sợ hãi. Ngài phán quyết cuối cùng trong các tôn giáo nhất thần và đa thần theo Phật giáo là không có thật, tức là Ngài tận thế. Thì trong Ngài tận thế đó, thì phần lớn kinh thánh các tôn giáo ở phương Đông và phương Tây đều giống nhau khi cho rằng Thượng Đế tạo ra hồng thủy, tức là sóng thần, Thượng Đế tạo ra động đất và núi lửa, Thượng Đế tạo ra chết con người, chết động vật, chết dạng loài, xóa sổ hết. Còn ai theo Thượng Đế thì xuống là lên thiên đường, ai không tin vào Thượng Đế thì xuống quan ngục đời đời. Tôn giáo nào cũng giống nhau về quan điểm đó, có khác nhau dị bản ở phương diện này phương diện khác chút thôi, còn phần lớn vẫn là nhồi sọ nỗi sợ hãi cho người ta sợ. Mà khi người ta sợ rồi, người ta phải theo, người ta phải làm hai đồng Thượng Đế bằng các hoạt động tín ngưỡng và tín lý, thế thôi. Cho nên Đức Phật á, nhận thức được điều đó bằng tính toàn giác của Ngài, Ngài đã tuyên bố rằng đó vai trò của Ngài là gồm ba thứ thôi. Thứ nhất, dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, lật đổ lên những gì đã bị ấp xuống, đem ánh sáng vào trong bóng tối, mỗi người có mắt tận mắt nhìn thấy, không cần phải giải thích. Đây là ba đặc điểm trí tuệ trong đạo Phật. Vì Đức Phật là đấng toàn giác, cho nên con đường minh triết của Ngài là con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ, con đường sáng suốt, con đường giác ngộ. chứ không phải con đường tín ngưỡng. Và tín ngưỡng là được đưa vào về sau này, vào trong đạo Phật. Luôn tiện tôi mở một bộ đơn nhỏ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thế kỷ thứ nhất, ấn bản đầu tiên bằng tiếng Sanskrit, không có phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, thuộc về Tịnh Độ Tông. Không có phẩm Trì Đà La Ni, thuộc về Mật Tông. Nó chỉ có 25 phẩm thôi. Và các ấn bản 300-400 năm sau này mới thêm vào những bài kinh này để đề cao Đạo Phật Pháp Môn. Yếu tố tôn giáo bắt đầu có mặt dần ở trong Đạo Phật. Mà nguyên nhân ban đầu của nó đó là các tổ của Ấn Độ đó nhìn thấy nếu không hạ pháp Đạo Phật xuống gần với cái tín ngưỡng của tôn giáo đó, thì lớp tôn giáo cuồng tín mê tín này sẽ không đi theo Đạo Phật. Như rồi đó, sau khi là Phật tử thì chúng ta phải có trách nhiệm giải phóng mê tín dị đoan và xóa đi các phương tiện đó. Còn giống như xây nhà thì phải làm giàn giáo, hoàn tất nhà xong thì phải tháo dỡ giàn giáo. Phần lớn các tăng ni làm công việc phương tiện xong thì để quy giàn giáo, cho nên chức năng của nhà không sử dụng được, vì đi đâu đó cũng đụng. Giàn giáo thì dơ và bất an toàn, thì đó là điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên đó, qua câu hỏi này đó, thì tôi muốn khẳng định rằng là bản chất Đạo Phật là có được tỉnh thức, có được minh triết, không phải là tôn giáo. Tôn giáo các hình thái tín ngưỡng ở trong Đạo Phật mà chúng ta thấy đang phổ biến trong các chùa hiện nay đó, theo tôi đó, chỉ là các sợi dây chùm gửi bám lên thân cội bồ đề của Đạo Phật, đến độ nhiều người không biết đó, nghĩ chùm gửi là bồ đề. Còn cực đoan hơn đó, để tiêu diệt chùm gửi thì người ta chặt luôn cây bồ đề. Đó là vô lý. Chúng ta chỉ chặt dây chùm rễ chứ phải giữ thân bồ đề, giữ nhánh bồ đề, giữ lá bồ đề. Và bồ đề có nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ. Cho nên đó, việc hạ thấp Đạo Phật xuống thành tín ngưỡng chỉ mang lại một thiểu số lợi ích cho quần chúng mê tín, nhưng mà làm mất đi bản chất của Đạo Phật. Thì hiện nay chúng ta thấy xu thế của Phật giáo và Công giáo đang phát triển đối lập nhau. Công giáo thì vay mượn phương pháp tứ diệu đế và thiền của Phật giáo để truyền bá cho linh mục, ma sơ, các nhà thần học và tín đồ để làm mới chính họ. Thì đang khi đó các trường phái Phật giáo thì tín ngưỡng hóa như là các tôn giáo phương Tây, mà phương Tây bây giờ người ta đã chán bỏ tôn giáo vì quá mê tín. Nhà thờ phải bán vì không có người đi nhà thờ nữa. Khoa học càng phát triển thì các tôn giáo đó đối diện trước cái khủng hoảng lớn, vì phần lớn lời dạy của các kinh thánh ngược lại với khoa học, với nhận thức người ta không chấp nhận nữa. Thì bây giờ chúng ta lại thiên nặng về các hoạt động tín ngưỡng thôi. Còn cái vai trò tâm linh, viết sách, dịch kinh, thuyết giảng, dạy Phật học, hướng dẫn khóa tu vốn là trọng tâm của tăng ni để dẫn đến con đường tỉnh thức, thì hầu như chúng ta phớt lạc. Và bằng cách này đó thì Phật giáo sẽ tiếp tục nắm lấy nhớ quần chúng bình dân và phát nghiệp, phần lớn là chị em phụ nữ. Còn tôn giáo thức thời như là Công giáo đó sẽ thay thế vị thế của Phật giáo ở châu Á trong vòng 100 năm tới. Theo dự đoán của tôi thì Công giáo sẽ phát triển cực kỳ mạnh ở tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Thì cái chủ xướng này đó được đề cao từ năm 1990 và tái khẳng định vào năm 2000 thông qua thông điệp Thiên Niên Kỷ của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Thiên Niên Kỷ thứ ba là Thiên Niên Kỷ của Thiên Chúa Giáo ở tại châu Á. Lưu thì đây tôi nói thêm á, là mặc dù Phật giáo có mặt ở 170 quốc gia nhưng mà số lượng là không đáng kể. Đang khi Phật giáo mất dần chỗ đứng ở châu Á mới là đáng kể. Và đang khi Công giáo Tin Lành phát triển rất mạnh ở châu Á là điều mà chúng ta không thể làm ngơ và phớt lờ được. Cho nên đó, nếu chúng ta muốn đem con đường toàn giác của Đức Phật lệ lạc cho nhân sinh, khép lại khổ đau đó, thì các tăng ni phải năng động hơn, phát huy vai trò gọi là trí tuệ thì mới có thể làm được công việc đó. Còn chỉ dừng lại tín ngưỡng không á, thì chúng ta không thể nào làm các Phật sự lớn được. Bây giờ các thầy các sư cô thử hình dung, tại sao hệ thống các thiền viện của thiền sư Thanh Từ thành lập từ năm 1970 cho đến bây giờ gần 50 năm không có sinh hoạt cầu an cầu siêu, mà các chùa thiền viện đó phát triển rất mạnh, chùa nào cũng vài chục cho đến vài trăm tăng sĩ, các Phật tử cúng không bao giờ sử dụng hết, phải đem cúng lại các chùa khác. Còn đang khi các chùa thiên nặng về tín ngưỡng thì lại không đủ tiền trả tiền điện nước hàng tháng và sinh hoạt phí hay là bảo hiểm y tế cho tăng ni. Chúng ta thử đặt một câu hỏi thì tự động chúng ta sẽ có câu trả lời thôi. Giúp cho quần chúng hiểu được chánh đạo bằng sự giác ngộ phát tâm á, thì mới bền vững. Sợ hãi mà phát tâm á, thì sự phát tâm đó có giới hạn. Nên lúc nào mà họ cầu nguyện hoài mà không đạt được thì họ nói rằng ở chỗ này không thiên, Phật này không linh, chùa này nó không có ấn tượng, thì họ đi chỗ khác, thậm chí là qua tín ngưỡng khác. Mà qua tín ngưỡng tôn giáo khác á, thì sinh hoạt tín ngưỡng của họ hấp dẫn hơn là Phật nhiều. Quý vị thử vào các nhà thờ đi, sẽ thấy cái sinh hoạt của họ là cực kỳ ấn tượng. Có mặt trên 20 quốc gia thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại trong 16 năm qua. Tôi đều có cái yêu cầu đối với nơi nào mời tôi thuyết giảng, nếu giảng vào buổi tối thì từ sáng cho đến trước đó 1 tiếng đồng hồ dẫn tôi đi tham quan các nhà thờ lớn ở tại thành phố đó. Nếu giảng vào 2 giờ chiều thì đến 1 giờ chiều dẫn tôi đi tham quan các nhà thờ lớn. Về đẳng cấp á, thì nhà thờ của họ to gấp mấy chục lần các chùa. Về chất liệu thì họ làm bằng đá, tức là bền vững hàng nghìn năm. Về mỹ thuật thì họ làm mỹ thuật cao cấp, sang trọng, quý phái. Về tổ chức á, thì họ làm rất bài bản. Vào nhà thờ yên phăng phắc. Tôi vào vào những lúc đang làm lễ, những lúc chưa làm lễ. Tôi vào những thời điểm khác nhau để quan sát cái sinh hoạt của nhà thờ ở phương Tây vào ngày Chủ nhật như thế nào. Vào chùa chúng ta ồn như cái chợ, nhất là nhà bếp. Mặc dù mình nói là mình là tôn giáo tỉnh thức và cái trọng tâm của Phật giáo là tu thiền, nhưng mà vào chùa chúng ta chẳng thấy thiền vị, chúng ta thấy ồn ào thôi, thua xa cách tổ chức của các tôn giáo phương Tây. Và bằng cách đó đó thì chúng ta rất khó thu hút giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân. Cho nên á, trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta thấy được toàn cục thay vì chỉ là phương diện. Trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta thấy được tính hệ thống thay vì chỉ là một bộ phận. Trí tuệ chúng ta sẽ giúp cho chúng ta đó làm việc có hiệu quả cao thay vì đó chỉ là ít đó, một thiểu số. Đó là tính toàn giác. Do đó dự phòng vào các lớp Phật học tại các trường Phật học thì các thầy các sư cô trẻ nên cảm thấy mình có nhiều phúc lớn. Nói mà kể về cái giai đoạn khó khăn này nó hơi kỳ. Tôi đó là sinh ra và lớn lên trong cái giai đoạn các trường học đóng cửa hết vì nhà nước cấm, học gia giáo. Cho nên đó, sách vở chỉ có một đơn vị duy nhất được xuất bản, đó là Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một năm á, được quy định số lượng không quá 20 quyển, tức là hạn chế tối đa. Các sách á, trước năm 75 á, thì không tái bản. Cho nên tình trạng mua chữ Phật Pháp trong cái giai đoạn thời kỳ Pháp thuộc rồi đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa là rất cao. Cho đến năm 1984 thì Hòa Thượng Thích Đức Nhuận đó, khi nhận làm pháp chủ của giáo hội, yêu cầu chính phủ đó phải chấp nhận 3 thỉnh nguyện của Hòa Thượng. Thứ nhất là cho tăng ni được xuất gia chính thức, chứ không xem họ là tu chui. là cho họ được tạm trú và nhập hộ khẩu tại các chùa. Thứ hai đó là cho phép mở các trường Phật học. Mà trên toàn quốc năm 84 cho đến năm 88 chỉ có một trường duy nhất thôi, đó là trường cao cấp Phật học Việt Nam. Từ năm 88 trở lên thì bắt đầu mới có trường trung cấp, đầu tiên là tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi dần dà mới mở các trường trung cấp ở các tỉnh thành khác. Và nếu không có trường Phật học đó thì tăng ni mù chữ về Phật pháp. Xuất thân của các tăng ni thì phần lớn đã gia đình nghèo, ở nhà thì chưa được học đến chốn, cho nên vào chùa mà nếu không nỗ lực học đó, Phật pháp đó, thì cũng không khác gì Phật tử về vấn đề hiểu Phật giáo, cho nên không phát huy được tính toàn giác được. Do đó đã tham gia các lớp Phật học, trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học, thì tôi rất kỳ vọng các thầy các sư cô trẻ đã phải giỏi hơn các thầy trước về lĩnh vực trước tác, dịch thuật, giảng dạy và tổ chức các khóa tu hay là tư vấn tâm lý, tư vấn nó khỏi niềm đau và vượt qua các bế tắc. Thì có như vậy đó thì chúng ta xứng đáng là những người kế thừa Đức Phật đấng toàn giác mà vốn được trình bày đầy đủ trong tất cả các kinh. Xin mời câu hỏi khác.
Thì đây cũng là câu hỏi nhưng mà con muốn chia sẻ với chú Quang Thiện và con muốn là cái câu hỏi này chú Quang Thiện này có thể là nhận biết được hay không phù hợp. Từ khi mà con sinh ra hoặc là trước khi học kiến thì theo thì đây là những vấn đề mà con suy nghĩ rất là nhiều và con được biết trong những cái câu nói của các nhà khoa học nói về Phật giáo thì đặc biệt đó là nhà vật lý lý thuyết của Đức Albert Einstein và Stephen Hawking là những nhà khoa học rất nổi tiếng của thời điểm tiên thời kỳ 50. Những nhà khoa học này đã được Phật đánh giá về Phật giáo như sau: tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu vừa lên trên hành tinh giáo điều và thần học. Tôn giáo sẽ đáp ứng nhu cầu tự nhiên lẫn siêu nhiên và con nhìn lại là khá có vẻ ý và cũng như là vượt trên khoa học. Thì từ những đó và biết là họ những người này đã tìm hiểu nghiên cứu về chân lý đó là những nhà vật lý. Thì trong khi đó thì con thấy những cái nguyên lý và cũng giống như các bài giảng của chư công đức hoặc là những quý thầy như sư cô thì chúng ta ít đề cập tới các vấn đề. Tại vì sao khi nhà khoa học nói tới những vấn đề đó là tôn giáo còn Phật đặc biệt là Phật giáo những lời của các thầy là vừa lên trên khoa học thì từ những điều đó sẽ khiến cho nhà khoa học và kiến thức cái nhận diện đúng về bản chất không những sự giải thoát trong Phật giáo mà còn cả về tiến sĩ khoa học giáo viên gọi là tiến sĩ. Còn về vấn đề thứ hai thì con suy nghĩ đó là trong khi một số của dựng bản dựng của để nên gọi là bản của thì trong khi đó là nhà nước đã ý đồ mà ban vì sự là không cho phép lên bản của thì đây là vấn đề chúng ta hoàn toàn pháp luật đặc biệt đối với tăng ni sinh trẻ. Và cái điều này thì con nghĩ rất là bức xúc. Tại sao báo giáo thì người ta tiếp quyền một số đầu tỉnh thì người ta không cho xây dựng nhà thờ nhưng họ là chủ tịch của các giáo sứ xây dựng nhà thờ mà trong khi đó Phật tử và tăng ni chúng ta muốn lên bản của đây tiếp quyền đầu bộ mà ban vì sự lại khó khăn. Đây là vấn đề cũng phải để ý. Và cái điều thứ ba thì trong một số tỉnh
chắc hai điều được rồi nhiều cơ hội cho người khác không
thì theo những cái vấn đề đó thì con rất là
về câu hỏi 1, mối quan hệ giữa Phật giáo và khoa học đó thì các thầy các sư cô nên đào sâu về nghiên cứu các tác phẩm viết bằng tiếng Việt về lĩnh vực này đó có thể tham khảo được là quyển Phật giáo và khoa học của giáo sư tiến sĩ vật lý Trần Trung Ngọc, Đại học Wisconsin sáng tác và tôi xuất bản cho đây vài năm. Quỹ thứ hai đó, khoa học và lượng tử của giáo sư Trịnh Xuân Thuận, một Phật tử, là một nhà vật lý học nổi tiếng ở Hoa Kỳ, viết rất là chuyên sâu so sánh Phật giáo với ngành khoa học lượng tử. Các bài viết đã được xuất bản bởi các tạp chí Phật giáo, bao gồm các trang web đó, về lĩnh vực này đó cũng được vài chục bài. Chứ cần search trên mạng Phật giáo khoa học đó, thì chúng ta sẽ có đến vài chục bài viết. Đại đức Thích Tâm Quang ở Mỹ đó thì dịch quyển Phật giáo và khoa học của Hòa thượng như là Dhammananda hay gì đó, người Tích Lan, và phổ biến khá rộng rãi, trong đó có những trích dẫn mà đại đức vừa nêu. Về văn bản học đó, thì thực ra nhà khoa học Einstein đó chưa từng tuyên bố rằng Phật giáo dựng lên trên đó khoa học như là người ta đã ngộ nhận. Đó là một cái câu nói của một nhân vật nào đó thôi, người ta gán vào uy tín của nhà bác học Einstein để gây cái ảnh hưởng rằng đó một nhà khoa học lỗi lạc như vậy còn tuyên bố đạo Phật có giá trị như vậy thì chúng ta là những người có tầm nhìn chưa ngang tầm như thế đó thì cũng nên học theo Phật giáo. Cái thông điệp ẩn ở đằng sau cái việc chấp dẫn và gán á tim là như thế. Nhưng mà trong thế giới học thuật á, thì chúng ta nên hiểu tin giả có sức tàn phá rất lớn. Khi mình dẫn chứng một cái thông tin mà dựa vào các tác phẩm của Einstein không có một cái câu chữ nào như thế, thì tự động ra đó rằng là những nhà nghiên cứu Phật giáo là không khả tính. Và do đó việc sử dụng tên tuổi của các nhà khoa học để đề cao Phật giáo và khoa học đó là một sai lầm lớn. Tự thân nhãn kiến và tuệ giác của Đức Phật về khoa học làm cho các lĩnh vực Phật phải thừa nhận là Đức Phật đi trước thôi. Cho nên đó, chúng ta cần phải đào sâu bằng việc là truy tìm về văn bản gốc. Thì cái bản tiếng Anh nó có trên mạng, bản tiếng Việt thì có nhiều người Việt khác nhau. Quý vị chỉ cần lấy cái bản tiếng Anh đó, cái đoạn phát biểu đó thả vào trong Google thì các quyển sách của Einstein đó thì không có cái đoạn nào xuất hiện như thế. Thì biết rằng đây là cái mạo nhận đó. Cho nên chúng ta phải hết sức là cảnh báo với chính mình về việc là tin theo uy tín của các nhân vật đi trước. Thì một người ta viết sai với một cái mục đích có thiện chí nào đó, rồi chúng ta chích dẫn lại mà không kiểm chứng thì nó dẫn đến là sai di truyền, rất là nguy hại. Còn giá trị Phật giáo về khoa học thì không thể bị phủ định này. Đó là số 1. Cho nên khoa học càng phát triển chừng nào đó, Phật giáo càng chói sáng chừng đó. Đang khi các tôn giáo càng phát triển khoa học thì họ càng bị rủi ro lớn. Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị là một người rất thông minh. Đến năm 2000 đó, khi người ta cố tình phỏng vấn ngài về những mê tín trong Kinh Thánh, nói về mặt trời đó là như là mặt phẳng, xin lỗi, trái đất là một mặt phẳng, mặt trời như là một nắp dung theo Kinh Thánh mà, nó rất là cuồng tín. Mà ngày xưa ai nói ngược với cái đó là đưa lên toàn giáo và giết chết. Nhà khoa học và Galilei là một cái ví dụ điển hình. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó, nhân năm 2000 đã xin lỗi với dòng tộc Galilei về cái việc xử trảm ông ấy trên dàn hỏa thiêu do tuyên bố khoa học ngược lại với Kinh Thánh. Và một cái đóng góp khác của Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó, khi ông cho rằng đó Chúa Giêsu là một nhà tâm linh dạy về đạo đức, cho nên những điều nói trong Kinh Thánh không nhất thiết phải đúng với khoa học. Đó là cái cách để giải thích tích cực để làm cho người ta không có cái thành kiến giả cảm đối với những điều cuồng tín và mê tín ở trong Kinh Thánh. Thì bao gồm cái học thuyết là sáng thế ha, cũng như là tạo dựng con người, Thượng Đế tạo ra người nam bằng hình thể của mình, bẻ một xương sườn của người nam tạo ra người nữ, còn người nam được tạo ra bằng cục đất sét, rồi phà hơi vào trong lỗ mũi của cục đất sét cùng đất sét đấy trở thành người nam. Cái này đó là cuồng tính, làm sao mà đúng được. Cho nên cách lý giải thông minh của giáo hoàng John Paul đệ nhị đã làm cho Công giáo tức là đỡ được một cái vấn nạn, đó là ngược lại với khoa học, vì những tuyên bố trong Kinh Thánh đó phần lớn là không đúng với khoa học. Về câu hỏi 2 đó thì tôi rất lấy làm tiếc về tình huống vừa nêu ra, đó là chính quyền địa phương, chính quyền tỉnh ủng hộ giúp đỡ cho việc thành lập ra một ngôi chùa mới mà lãnh đạo Phật giáo quận huyện hay là cấp tỉnh nào đó đã không tán đồng và không giúp đỡ, thì đó là chúng ta tự bó tay chối trưng mình. Tôi giống như con cua mà tự bẻ càng. Mỗi một ngôi chùa là một cái càng của con cua. Con cua mà có chức năng được á, nó phải có nhiều càng. Có những cái càng á đóng vai trò đẩy con cua đi tới phía trước bằng cái sự đi. Có hai cái càng chính giúp cho con cua nó có thể lấy được thực phẩm là các con vật khác hoặc là thực vật khác để nuôi sống chính nó. Mà bây giờ á, người ta cho phép mình xây dựng thêm những cái càng mới mà mình lại cấm ở trong đạo bộ cho con cua tự phế võ công của mình bằng cách là chặt càng đi, thì đó là một cái điều rất là tai hại. Điều đó nó dấy lên một cái mối quan ngại mới từ những hiện thực mặc dù không nhiều, đó là tính các cứ địa phương ở một số nơi mà một số vị tu sĩ là do không chịu học Phật hoặc là học Phật mà không chịu chuyển hóa bằng sự thực tập, cho nên vẫn còn đó tính ganh tị, tính bá chủ, chỉ muốn mình đã trở nên nổi trội ở tỉnh thành đó, quận huyện đó, phường xã đó, không muốn có ai có tầm ảnh hưởng ngang bằng hoặc cao hơn để chia sẻ các cái quyền, cái ảnh hưởng của quần chúng. Đó là cái nhìn thiển cận. Nếu có cái nhìn cạnh tranh, tôi nói là nếu có nha, thì nên đối chiếu với các tôn giáo khác. Thấy người ta phát triển thì ít ra mình phải phát triển tương đương hoặc là lớn hơn. Vì Phật giáo có học thuyết lợi ích cho đại đa số mà, lợi ích cho nhân thiên và loài người, chứ đâu phải ích cho một thiểu số đâu. Mà muốn cho đa số thì phải mở nhiều chùa, lập nhiều đạo tràng, cho nhiều người tu, đào tạo tăng sĩ tài và làm nhiều Phật sự hỗ trợ và giúp đỡ. Gà nhà đá nhau là một sai lầm lớn. Và thực trạng đó dù không nhiều đó đã cho thấy những vấn nạn lớn ở trong Phật giáo mà chúng ta phải giải quyết. Tôi đi thuyết pháp ở nhiều tỉnh thành, thỉnh thoảng vẫn có tình trạng đó xảy ra, mặc dù nó không xảy ra với tôi, xảy ra với một số vị khác mà giáo hội ở tại địa phương ta rất là quan ngại. Có giáo hội đó ra văn bản không cho phép giảng sư đến từ các tỉnh thành khác thuyết giảng tại tỉnh thành của mình, mà lý do họ đưa ra rất là khéo. Thứ nhất là sợ đụng chạm tôn giáo bản địa, do các giảng sư không nắm được các đặc thù bản địa, đặc thù địa chính trị, đặc thù tôn giáo, một cái phát biểu sơ suất nhỏ đó có thể dẫn đến cái sự va chạm tôn giáo, xung đột tôn giáo. Đó là cái cớ thôi. Đang khi hiến chương giáo hội đâu cấm, ban hoàng pháp trung ương không cấm, luật pháp nhà nước không cấm, luật tôn giáo tín ngưỡng không cấm, thì không có lý do gì mà chúng ta hạn chế các tu sĩ Phật giáo đến các tỉnh thành khác thuyết giảng. Cái việc đó, nó cũng giống như tình trạng khi có tai nạn giao thông ở trên đường phố, người ta nói vì chạy xe cho nên dẫn đến chết người và bệnh tật tai nạn, cho nên đó, tốt nhất không chạy xe nữa. Dĩ nhiên không chạy xe thì không tai nạn, nhưng mà không chạy xe thì nó là bị đình chỉ kinh tế, không phát triển kinh tế. Ngăn cấm các tu sĩ không đến các tỉnh thành khác thuyết giảng thì Phật giáo không phát triển. Đó là cái yếu kém ở trong Phật giáo. Và tình trạng đó đó, đó là điều mà chúng ta cố gắng vượt qua. Cho tôi mong các thầy các sư cô trẻ đó, khi mình học Phật đó, đến đây tính chốn, thì chúng ta thấy đó là quần chúng đó, 95 triệu Việt Nam ở trong nước là quá lớn, chúng ta không thể nào độ hết. Mình phải mời gọi thêm người khác độ, tạo điều kiện cho người khác giúp giùm cho mình, và chúng ta cùng phải đi như một dòng sông, nói theo ngôn ngữ của thiền sĩ Chứng Hạnh. Chứ có lấy gì đâu mà đi hạn chế người khác chỉ vì lý do họ không phải là đệ tử của mình, không phải là sô môn pháp phái của mình, không phải là người của mình. Cái đó là chính trị thế tục. Còn làm tăng sĩ thì chúng ta phải có tầm nhìn lớn, hiểu biết rộng, phải có cái nhu cầu với lý tưởng mang lại lạc cho nhân sinh. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi đó, khi các thầy các sư cô về sau này ngoài nhiệm vụ tâm linh, nếu quý vị làm vai trò hành chính giáo hội thì nhớ đừng đì đọt các tăng ni trẻ, các tăng ni khác, tạo điều kiện thuận lợi về phương diện hành chính, đừng hành hạ họ, đừng gây khó dễ họ, đừng hạn chế họ. Người nào có năng lực làm việc đó thì chúng ta nâng đỡ, đừng vì người đó là học trò của mình trong sư môn pháp phái của mình. Thì Phật giáo như thế đó mới có thể phát triển lớn được. Khi quy xong tôi thường nói với các đệ tử tại gia của tôi đó, quý vị có thể đi bất cứ chùa nào, tham gia sinh hoạt với bất cứ thầy nào, sư cô nào, miễn quý vị tiếp tục là Phật tử là được. Còn không là Phật tử của chùa A, là Phật tử của chùa B, không Phật tử của giáo hội A, là Phật tử của giáo hội B, không là Phật tử của pháp môn A, là Phật tử của pháp môn B, miễn là Phật tử thì quý vị còn gần gũi Đức Phật, hưởng được cái lợi lạc về chánh pháp. Và tôi không quan trọng á, đệ tử của tôi phải đi chùa tôi. Thật ra mà có muốn đi cũng không có chỗ để đi. Chùa tôi chỉ có sức chứa 1.000 người trên diện tích 800 mét với 7 lầu một lúc. Mỗi một năm á, tôi quy 6 lần, mỗi một lần là 450 đến 500 người. Nếu tất cả 16 năm qua các Phật tử đều đi chùa giác ngộ hết thì chỗ đầu đi. Mà lo gì cái chuyện đó, thầy trò đó là nhân duyên, làm đạo cũng là nhân duyên. Nhiều khi mình tới đó mình làm đạo không được, nhưng mà ông học trò mình không làm đạo được. Nhiều khi ông hòa thượng ông nói ta không nghe, mà ông đại đức nói ta nghe. Nhiều khi đi trưởng làm đạo không hiệu quả, mà một sư cô làm đạo hiệu quả. Chúng ta phải thấy được cái tính nhân duyên đó để tạo cơ hội hết mình, và phải biết ơn những người có tâm lòng làm đạo đó để giúp đỡ. Thực tế thì tôi cũng đã nỗ lực trong 16 năm qua đi mua đất ở nhiều tỉnh thành. Thì nó có hai tình trạng. Có nơi thì ban trị sự Phật giáo giúp tôi hết mình, từ thủ tục này đến thủ tục kia, nhờ cái gì là ký cái đó, không nhận bất cứ một điều kiện gì, hề không hề nhận quà, nhưng mà chính quyền không cho. Có nơi tôi phải chờ 16 năm đến giờ vẫn chưa có giấy phép. Có nơi 10 năm không có giấy phép. Nhưng mà có những nơi đó thì chính quyền ủng hộ hết mình, nhưng mà tăng ni ở đó hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ bé, ti tiện, vì sợ rằng người khác ảnh hưởng ngang bằng hoặc là hơn mình. Tình trạng đó không phải là ít. Đó là cái tác hại của mô hình hành chánh. Và đây theo tôi cũng là lý do là tại sao Đức Phật ngày xưa đó không khích lệ mô hình hành chánh giáo hội. Đức Phật kêu gọi đó là nương tựa vào chánh pháp và nương tựa vào đạo đức, trên tinh thần là nương tựa vào tăng đoàn. Chứ không có một cái vị thay thế Đức Phật để lãnh đạo hành chánh toàn bộ giáo hội, vì nó có thể dẫn đến sự dũng nhiễu. Thì tất cả gọi là người phàm mà. Mà người phàm mà có thể vẫn còn lòng tham, lòng sân, lòng si, chi phối, ảnh hưởng, tác động, và dẫn đến cái tình trạng mất hiệu quả trong Phật giáo nói chung. Cho nên hôm qua điều của tôi đó là không đấu trong đạo Phật giáo, không tranh chấp với đạo Phật giáo. Từ hồi trẻ năm 91 cho đến năm 2000 đó, thì tôi rất nổi tiếng về vấn đề bút chiến. Bất kỳ ai đã phá Phật giáo, nếu họ đã phá có hệ thống, là tôi sẵn sàng viết bút chiến, phản biện, chứng minh họ sai. Mà khi bài nào mà tôi đã phản biện rồi đó thì hầu như là không phản biện lại được. Và tôi thì không muốn đúc chiến với tăng ni hay là Phật tử. Ngày nay thì rất nhiều người khiêu khích tôi là tăng ni, là Phật tử, họ đánh tôi chỗ này, họ phá tôi chỗ kia, tôi đều nhường họ hết, không cần phải trả lời. Mà giờ họ nói rất là sai về tôi cũng không thể trả lời. Nếu tôi trả lời thì chắc chắn là họ không thể đỡ nổi. Nhưng mà tôi dứt khoát là không mất thời gian cho việc đó, để đầu tư cho cái việc làm thế nào cho nhiều quần chúng Phật tử hiểu được đạo Phật chân chính hơn. Những người chưa là Phật tử thì trở thành Phật tử. Thì tôi cũng rất mong các thầy các sư cô nếu là đệ tử của các vị làm hành chánh giáo hội thì cái cơ hội thăng tiến trong giáo hội mình cao hơn. Còn tôi đó làm Phật sự từ hai bàn tay trắng, từ lính lát đi lên, tôi không có được cái nâng đỡ của ai. Vì sư phụ tôi mất sớm, năm 92 là sư phụ tôi đã về cõi Phật rồi. Nên tôi hiểu rõ là có nhiều tăng ni trẻ với nhiệt huyết lớn, có tầm nhìn lớn, lý tưởng lớn, nhưng rất tiếc là không được sự ủng hộ. Đó là điều rất là đáng tiếc trong Phật giáo. Nhiều tu sĩ Phật giáo chỉ lo cạnh tranh nội bộ, rồi cuối cùng rồi đó chúng ta cúng dường mảnh đất Phật giáo cho các tôn giáo khác. Cái mối quan tâm lớn đó thì không để ý, không dùng cạnh tranh. Nếu dùng cái từ cạnh tranh, dùng theo thế khái niệm đời chút xíu thì nên như thế, chứ lấy đâu mà đi cạnh tranh trong nội bộ làm gì cho mệt. Rồi đang nghe Đức Phật chủ trương á, ta tức là Như Lai đó không tranh chấp với đời, không hơn thua với đời, chỉ có thế gian người đời người phàm đó tranh chấp và hơn thua với Như Lai thôi. Vì ánh sáng trí tuệ toàn giác của Như Lai đi chỗ nào đó thì các cái hoạt động mê tín nó bị sụp đổ chỗ đó. Giống như ánh sáng vào trong bóng tối thì bóng tối nó mất đi. Cho người ta sợ Đức Phật mà cô lập Đức Phật, phê phán Đức Phật, nói xấu Đức Phật, hãm hại Đức Phật. Có lý đâu mà trong nội bộ chúng ta gây khó cho nhau. Đó là điều rất là dở. Nhưng mà rồi đó, mặc dù tôi cũng là làm việc trong giáo hội, và hiện nay tôi là người duy nhất được là bầu chọn làm phó ban trung ương của năm ban, mà tôi chưa bao giờ đi quỳ lễ ai, đi xin xỏ ai, đi ngoại giao với ai. Cái phong cách của tôi từ nhỏ đến lớn là thế. Thì tôi thấy rất là rõ là với cái thuận lợi như thế mà tôi còn gặp khó khăn, chứ đừng nói là những người chưa có cái gì. Đó là cái rất dở của một số bộ phận ở trong Phật giáo, là bởi vì những vị đó đã không được học Phật pháp đến nơi đến chốn lúc mới vào chùa. Mà khi mình học được xóa bỏ lòng tham, xóa bỏ tâm sân, sân nó dẫn đến cạnh tranh, tham dẫn đến cạnh tranh, si mê dẫn cạnh tranh, thì làm sao chúng ta cạnh tranh? Chúng ta phải tìm nhiều người đồng hành với mình, ủng hộ họ, giúp đỡ họ, chẳng những bằng tinh thần mà cần cả vật chất nữa kìa. Nếu tôi mà nắm được vai trò hành chánh lớn á, tôi sẽ ủng hộ hết mình về vấn đề đó. Tiếc là tôi không có vai trò hành chánh, tôi chỉ có vai trò giáo dục, vai trò hoằng pháp, vai trò văn hóa. Cái nhân duyên của tôi thì lại không có thuận lợi về hành chánh. Đi tới đâu ai cũng quan ngại, ai cũng cô lập, và thậm chí là bị gây khó. Cho nên tôi hiểu lắm, từ nhỏ tôi đã bị như thế. Tôi bị đi đọt là mấy chục năm. Nếu không có bản lĩnh, không có lý tưởng lớn là khó được tồn tại, chứ đừng nói là phát triển. Cho nên á, các huynh đệ đó cần phải kiên trì, không bỏ cuộc nửa chừng, không sợ hãi, không nổi loạn, không bực tức. Lúc chưa đủ được thuận duyên thì hãy kiên nhẫn chờ đợi và yên lặng như thiền định, hay gọi là yên lặng như bậc thánh. Còn lúc có điều kiện thì dân gian Việt Nam nói gì? Cờ nằm vào tay ai người đó lấy phất. Nếu nó không nằm ở trong nhân duyên của mình đưa lên là không ai chấp nhận, có không làm được. Nhớ là đừng để cho thôi chột lý tưởng phụng sự nhân sinh. Thì bằng cách đó đó thì trước sau gì đó các cái trở ngại chúng ta cũng sẽ được vượt qua, và lý tưởng lớn, mơ ước lớn, nỗ lực lớn chúng ta đó sẽ được thành tựu. Thì xin khép lại tại đây.